Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh có liên quan đến cái phần Tỳ Kheo Ni, tức là bài kinh Cụ Đàm Di. Thật ra thì cái bài kinh đó đã kỳ trước chúng ta học thì đã có cái phần kết luận thông qua cái lời của Phật dạy. Và cái chủ yếu của buổi học hôm nay chúng ta sẽ phân tích sâu xa hơn cái phần mà Đức Phật nhận định về cái vai trò của tiến trình của nhân quả trong cái thân phận con người. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu được cái lời Phật dạy, hay là những cái phần nhận thức khi mà người ta nghĩ về cái thế giới quan á, tức là nghĩ về là Đức Phật hay là Đạo Phật á, nhận thức về thế nào về cái vai trò của người phụ nữ. Vì nếu mà khi mà nhận thức không có đúng đắn á, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng cái ngay cả cái Đạo Phật hay là ngay cả trong một số giới điều của Đức Phật á, thì nó cũng đặt nặng về thiên nặng về cái vấn đề mà để bảo vệ cho cái phần là nữ giới có thể tu tập được và có thể có những cái thành tựu tiến bộ tốt đẹp như mà cái bài kinh vừa rồi chúng ta có trình bày. Kể cả cái vai trò mà cái bát kính pháp, tức là cái mà cái Tỳ Kheo Ni phải trọn đời vân giữ, tức là để làm cho cái phần tu hành của cái người phụ nữ nó có cái sự tiến bộ và nó có nhiều cái sự thành công hơn. Cũng như là ngay cả trong cái giới Tỳ Kheo thì các vị biết là nếu mà mình thọ Tỳ Kheo á thì bên Tăng á thì 250 giới, mà bên Ni á thì 348 giới. Người ta hỏi sao mà Ni sao nhiều giới quá vậy? Thấy không? Thế là nói ra thành ra có kỳ thị không vậy? Có kỳ thị người nữ không? Nhưng thật ra thì cái Ni 348 giới, tức là nó sẽ tăng thêm một số giới mà khi mà cái người đàn ông thì họ không cần phải hỗ trợ thêm những cái giới như vậy. Tức là cũng cái giới nó tăng thêm nhiều á, thì không có nghĩa là vì nói rằng cái người tại vì phụ nữ nghiệp nặng quá thành ra phải thêm nhiều giới, hay là cái người phụ nữ nghiệp nhiều thành ra tu phải khó hơn. Thật ra tất cả các giới điều như vừa rồi thầy có trình bày đó, tức là cái nhìn của Đức Phật á về mặt đạo sư đó, thì tất cả cái thế giới quan này là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thành ra mọi người đều có khả năng giác ngộ và có khả năng thành Phật cả. Nhưng mà khi cái nhân quả nó kiểu là khi nhân quả đồng thời và nhân quả biến dị đó, thì khi chúng ta ở trong cái trạng thái nào của nhân quả nào thì chúng ta biết rằng trong trạng thái đó, trong nhân quả đó, chúng ta phải ứng xử thế nào đó. Chứ không phải là vì Đức Phật có cái nhìn khác, tức là cái người nữ không thể thành tựu những cái pháp môn mà như thầy vừa trình bày đó. Tức là có rất nhiều nữa là Tỳ Kheo Ni, tức là rất nhiều vị nữa là trên 500 vị A-la-hán Tỳ Kheo Ni đã thành tựu trong cái thời của Đức Phật, tức là thành tựu A-la-hán. Nhưng mà thành tựu A-la-hán nghĩa thành tựu về trí tuệ vô sanh, tức là không có còn nữa là phải nghĩa là sanh tử luân hồi về cái ý niệm gọi là tục đế đó, tức là mình còn có những cái ý niệm về ham muốn, ý niệm về nữa là cái bằng tác ý á, thì mình liễu tri và hoàn toàn đạt được cái chứng cái quả vị gọi là vô sanh. Nhưng mà còn về cái thực trạng về mặt nghiệp quả hiện tại đó, thì mỗi người cái nhân quả nó không đồng thời. Khi chúng ta sinh ra làm phụ nữ thì chúng ta sẽ có một cái thể chất khác, có một cái tâm lý khác. Và nếu chúng ta nghĩa là sinh ra làm người nam thì chúng ta có một cái thể chất khác, có một cái tâm lý khác. Đó gọi là thực tế của xã hội. Cũng như quý vị thấy là nếu mà mình sinh làm người phụ nữ thì cái thiên chức của phụ nữ, người ta nói thiên chức của phụ nữ là làm mẹ đó, hay nói một cách khác là giống cái, tức là phụ nữ có thể làm mẹ. Nhưng mà có những người thiên chức đó nhưng mà họ muốn làm mẹ thì được không? Cũng được vậy, tức là không lập gia đình, không có con thì không làm mẹ vậy thôi. Nhưng mà thiên chức tức là cái mà cái bằng cái phần nhân và quả đó. Cho nên khi mà một cái vị vua nổi tiếng á, tức là
Vua Di Lăng Đa tới vấn tỳ kheo Na Tiên á, thì vấn một vị tỳ kheo nổi tiếng á, về vấn đáp á, thì các vị có dịp coi nghĩa là Na Tiên tỳ kheo kinh á, thì hỏi Na Tiên rằng tại sao thế giới này lại không có đồng, có người cao người thấp, có người lùn, có người nữa là mập, có người ốm, có người đẹp, có người xấu, hay là có người giàu sang, hoặc có người lại nữa là nghèo nàn mà bị nữa là người ta khinh khi. Hỏi Na Tiên vậy thì Na Tiên mới nói rằng cũng giống như là ở trong vườn của vua vậy thôi. Trong vườn của vua thì nó có nghĩa là cây cao, cây thấp, cây đại thụ, bông hoa và đủ thứ chủng tộc, có loại có gai, có loại không có gai, có loại thơm, có loại không thơm, và có loại có quả và có loại không có quả. Thì Na Tiên họ nói với vua rằng cũng giống như vậy đó, tức là cái người, cái con người khi sinh ra trong thế giới này đó, trong thế giới nghĩa là mình gọi là cái bằng thế giới quan này, thì nó con người chúng ta nó cũng có từng cái nghiệp báo, tức là từng cái chủng, tức là từng cái hạt giống nó đã như vậy. Do vậy cho nên khi mà cái cây lớn đó, thì cái hạt giống nó là cái loại hạt giống để thành cây lớn. Cho nên khi mà người đàn ông thì nó có hạt giống để thành đàn ông, và khi mình làm phụ nữ thì nó cái nghiệp, tức là cái chủng giống của mình của quá khứ đó, nó đã có chủng giống về phụ nữ, thành ra nó tạo thành phụ nữ. Và như vậy không có nghĩa là nó khác nhau, nhưng mà có nghĩa là nếu là nó là cái phụ nữ thì nó sẽ bị nghĩa là yếu đuối về mặt tâm lý, về mặt này kia, thành ra do đó đòi hỏi có một số, nếu muốn bình đẳng thì người ta phải nương vào cái thế giới đó để người ta tạo cho sức mạnh của thế giới đó để vươn lên. À, các vị thấy rằng trong 348 giới của phụ nữ thì có những giới mà cái người nam không cần, chẳng hạn như làm người phụ nữ không có thể đi đến, tức là làm ni cô không thể đi đến nhà của những người đàn ông mà không có hai ba ni cô đi theo cùng, tức là không có những người phụ nữ đi theo cùng. Tại vì nếu không có một người phụ nữ đi vào một nhà người đàn ông thì cái nguy hiểm á nó sẽ nhiều hơn. Thành ra do đó người ta không có đặt cái giới đó cho người nam, tức là cho bên tăng giới. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là nếu mà một cái người đàn ông hay là một ông thầy mà ông đi một mình tới nhà phụ nữ mà không có nguy hiểm, phải không? Thấy vậy không? Tại vì cái nguy hiểm ở đây không phải là do tác xứ. Nếu mà về mặt nữa là về mặt mà mình nói là tác xứ, tức là về mặt mà thân thể yếu đuối, tâm lý yếu đuối đó, thì người ta ngăn ngừa là tức là để bảo vệ cho Nico, ta đưa ra 4-5 Nico cho đi tới một cái nhà thì thấy chợ tới 4 bà tới, cho nên không ai dám làm gì hết đó. Nhưng mà một bà thì có thể người ta gây khó khăn. Nhưng mà ngược lại nếu mà một người nam, tức là một tăng thân, tức là một vị thầy đi đó, nhưng mà nếu mà một vị thầy đó họ không giữ đó, thì dĩ nhiên họ cũng đồng nghĩa với một người phụ nữ đi mà không có những người khác đó. Hai cái nó sẽ đồng với nhau. Nhưng mà về mặt giới đó, tức là về mặt giới tướng á, thì người ta lại không đặt ra cái giới đó cho tăng giới. Cũng giống như là người ta có thể là để cho vị tỳ kheo tăng có thể ở trong núi, trong rừng một mình và tu thiền định và chọn đến những cảnh núi tu thì không sao cả. Nhưng mà trong giới đó thì họ tăng thêm một cái giới là ni cô không thể ở trên núi mà không có tăng đoàn. Cho nên giới như vậy mà nó tăng, nó tập thêm một số giới á, mà làm cho cái người phụ nữ đó thành ra tới 348 giới. Và như vậy các vị thấy rằng tại sao vậy? Tại vì cũng như ngay cả khi mình làm phụ nữ vậy, người phụ nữ thì thích phải đeo theo nhiều đồ nữa, nó sẽ bảo vệ, nó sẽ làm mình đẹp hơn, nó làm mình nữa là coi khác hơn nữa. Tức là vì cái phái mà phái yếu thì người ta sẽ chọn những cái để bổ sung, làm cho người ta sẽ trở thành nữa là bình đẳng ngang hàng hơn với cái phái mà không cần đó. Thì một vài cái ý niệm đó để cho chúng ta thấy rằng cái nhìn của đạo Phật á là cái nhìn của về mặt nhân quả nhiều hơn. Cho nên khi mà Đức Phật chế giới và Đức Phật nữa là nói về bài kinh Cù Đàm Di á, Đức Phật cũng nói một vài cái khiếm khuyết, cái phần yếu điểm của phụ nữ sẽ ảnh hưởng cho cái giáo pháp, nhưng không có nghĩa làm cho cái người phụ nữ sẽ thấy mình nữa là bị tự ti, tức là thấy mình không có thể tu hành được. Mà Đức Phật chỉ khi Đức Phật nêu lên những điều đó thì Đức Phật cũng đồng nghĩa nói rằng vì cái mặt hiện tại, tức là cái vật nhân quả không đồng á, thì chúng ta không thể nghĩa là biến chuyển nó trở thành đồng đẳng được. Mà chúng ta phải căn cứ trên cái mặt nhân quả không đồng để chúng ta nghĩa là sắp xếp cho cái phần nào. Ví dụ như giờ mỗi một người đó mình biết mình có cái yếu điểm, và mình biết mình có cái nghĩa là mình gọi là biết nhược điểm của mình á, thì tự nhiên khi mình biết được nhược điểm của mình á, thì mình sẽ bảo vệ cho cái nhược điểm mình nó không bị những cái thế lực khác tấn công á, thì tự nhiên mình trở thành người an toàn. Giống như thầy nói là một ông thầy, nếu mà mình biết mình có nhược điểm chỗ nào đó thì mình biết mình là cũng đến chừng khi mà gặp cảnh thì mình cũng sa ngã, mình cũng yếu đuối, cũng dễ dàng là cái bằng ngã lăn á, thì do vậy mình phải tự mình bảo vệ điều đó, chứ không có nghĩa là vì mình là một ông thầy mà mình nghĩ rằng cái giới đó nó không chế, nó không bảo vệ, nhưng mà mình sẵn sàng đi thẳng vào cái điểm chính của nó. Đó là một điều mà để cho các Phật tử lưu tâm. Thì chúng ta nói tiếp cái phần 2 của cái bài mà Kinh Cù Đàm Di, bởi vì thầy muốn cho các Phật tử nhận thức rằng cái vai trò của cái Phật giáo á, nó hay là đạo Phật nó đi vào xã hội, nó đi vào đời á, nó sẽ ảnh hưởng thế nào cho những người tu trong cái thế hệ này và thế hệ sau cũng vậy. Và như các vị biết là khi thầy muốn nói điều đó, điều thứ hai đó, tức là khi mà vừa rồi đó, thầy tuần rồi thầy đi Đài Loan, tức là thầy mới về ngày hôm qua thôi, thì ở bên Đài Loan á, thì cái người nữ đi tu á nhiều hơn nam giới. Riêng cái tổng hội của Phật Quang Sơn, tức là trên 1.000 ni cô thì không tới 100 ông thầy. Trên 1.000 ni cô, mà ni cô, tức là nói ni cô tức là đại pháp sư không à, trong đó chiếm tới mấy mươi phần trăm, tức là tiến sĩ rồi không thôi. Như vậy là tại sao như vậy? Nếu mà các vị, tức là khi đi đến đó, chúng ta sẽ tìm hiểu rằng cái vai trò của tỳ kheo ni nó phát triển như vậy, nó ảnh hưởng thế nào cho quốc gia đó, và ảnh hưởng thế nào cho tăng đoàn của Đài Loan. Không phải là nó không có ảnh hưởng. Cái mặt thứ nhất là ảnh hưởng là khi mà cái vai trò của tỳ kheo ni đứng vai trò lãnh đạo, gần như là cái bằng phát triển rất mạnh Đài Loan á, thì nó sẽ đưa cái Phật giáo Đài Loan nó đi về tướng nhiều hơn, tức là hình thức nhiều hơn. Cho nên nghĩa là chùa phải lớn, phải đẹp, phải nghĩa là giống như mình nói là phụ nữ đó, thì mình phải đẹp vậy thôi. Phái nữ tức là phải đẹp. Cho nên nghĩa là người ta sẽ đưa cái tướng, các vị thấy rằng vào ngay cả trong cái trung tâm của Phật giáo của Đài Loan, tức là cái vùng của Phật Quang Sơn, thì các vị thấy rằng có cả một cái vườn của là giống như vườn địa đàng nữa. Còn nữa là trưng bày trang trí thẩm mỹ thì rất là nhiều. Nhưng mà nếu muốn tìm những cái vị mà cái bằng công phu tu tập khổ hạnh, hoặc là cái bằng có nội lực thâm sâu về Phật lý đó, thì phải tìm những bậc cao tăng của Trung Quốc hoặc những bậc cao tăng khác, chứ không thể tìm được ở những cái nơi mà mình gọi là chùa to Phật lớn như vậy. Đó, cho nên khi nó đi về hình thức nhiều đó, thì cái phần nội dung nó bị khuyết. Và nếu mà cái phần thứ hai nữa là tại sao mà ở Đài Loan mà cái phần đó là ni giới nó nhiều, các vị biết tại sao? Tại vì cái chế độ của Đài Loan á, chế độ của nó là chế độ của quân lực, thành ra tất cả người nam á, đều đúng 18 tuổi là phải đi lính, kể cả chú tiểu. Tức là chú tiểu ở chùa bao lâu không biết, nhưng mà đúng 18 tuổi thì phải ra đời, phải đi lính. Cho nên khi chú tiểu, tức là người đàn ông mà họ đi ra đời, họ đi lính, thì 3 năm sau thì họ không muốn về chùa nữa, không muốn trở lại nữa. Tại vì khi mà họ phải đi quân trường, họ phải ra, họ phải lăn lộn này kia, họ kêu họ phải trở lại chùa như ngày xưa thì họ không trở lại. Nhưng mà người phụ nữ thì ở Đài Loan thì khỏi phải đi lính. Cho nên phụ nữ có thể là học tốt nghiệp đại học có thể đi tu. Còn ở bên Đài Loan nếu mình tốt nghiệp đại học đi nữa, là mình muốn tốt nghiệp đại học đôi khi mình phải đi lính rồi mình về mình phải học tiếp. Và người đàn ông phải đi lính xong rồi người đàn ông mới có hộ chiếu mới có thể ra nước ngoài được. Không có một người đàn ông nào không đi lính mà có thể có hộ chiếu ra nước ngoài. Đó là những cái quy định của đất nước nhỏ bé của Đài Loan. Nhưng mà chính vì vậy các vị thấy không, nó sẽ có những cái căn bản đó mà cái người nam tu ở Đài Loan nó ít hơn cái người nữ. Cái người nữ ở Đài Loan tu rất là nhiều. Và người nam thì một số là sau khi họ đi lính rồi họ trở lại mà họ chịu tu đó, thì cái số đó sẽ ít hơn. Còn người phụ nữ thì tiếp tục tu mà không có bị giới hạn. Cho nên riêng là một cái ngôi chùa Đài Loan là có thể nói rằng cái bằng các sư cô là chiếm gần như là họ quản lý toàn bộ. Có thể nói rằng 80% những ngôi chùa lớn ở Đài Loan. Dĩ nhiên trên họ có thể có một hòa thượng, tức là tăng. Nhưng mà điều nữa là cái phần mà quản lý và hoạt động á, thì cái phần ni nhiều. Và ngay cả bên Đài Loan có một cái vị sư cô, cái bằng ni sư rất nổi tiếng, tức là ni sư Chánh Nghiêm á, tức là cái bằng bây giờ là hội trưởng của cái hội Từ Tế hội á,
là mạnh, rất là mạnh ở đó. Có bệnh viện, có đại học và có thể là cái hội từ tế nó cứu tế được khắp cả thế giới chứ không chỉ ở tại Đài Loan thôi. Thì để các Phật tử thấy rằng như vậy cái nhìn của Phật giáo thế nào về cái vai trò người phụ nữ, và cái người phụ nữ sẽ biết rằng mình tu tập thế nào trong cái nhân, tức là cái quả của mình đang có trong cái thân hình của người phụ nữ, mình phải tu tập thế nào để mình chuyển hóa, hoặc là để nghĩa là mình biến cái phần tâm linh của mình để đạt được cái sức mạnh của đạo quả, hơn là mình nghĩa là đi so đo cái phần nghĩa là bình đẳng và không bình đẳng trong vai trò chỗ ngồi của mình. Đó là cái chỗ mà thầy muốn nói để các Phật tử lưu tâm, tại vì có một vài Phật tử cũng hay thắc mắc là nói rằng tại sao mà Phật giáo đã phát triển cho đến bây giờ đã trên hai ngàn năm rồi mà cái vai trò nghĩa là nữ giới hoặc là cái vai trò của tỳ kheo ni đó vẫn còn phải giữ những cái điều giống như thầy nói là bát kính pháp, hoặc là những giới mà đôi khi nữa là làm gần như làm cho vị tỳ kheo ni đó phải ở trong cái vai trò thấp hơn cái vai trò tăng giới. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai tức là sau khi nói về cái phần nhân quả đó thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật sẽ nghĩa là chú trọng về cái việc nghĩa là nhân quả cho kể cả cuộc sống hiện nay và cho cả mai sau. Tại vì khi mà đạo Phật hay là Đức Phật nhận thức về điều đó là liên hệ đến cái phần nghĩa là tu tập mà chúng ta gọi là cầu nguyện hàng ngày, mà hôm trước chúng ta nói có phần lỡ dở đó, tức là chúng ta muốn tìm hiểu là về cái sự cầu nguyện của đạo Phật nó có thành tựu như ý hay không qua cái phần nhân quả. Thì giống như thầy nói là phần hai phần trước nói rồi, là nếu mà cái phần mà cầu nguyện của chúng ta nó thiếu đi cái phần nghĩa là cái năng lực của nó, hay là cái phần cầu nguyện của chúng ta nghĩa là vì tự ngã mình nó quá nhiều đó, thì cái sự cầu nguyện đó, nó sẽ không có tác dụng. Và nếu có tác dụng á, nó sẽ có tác dụng một cách nữa là giới hạn chứ không phải là toàn bộ, bởi vì chúng ta đã không có hòa nhập được ở giữa cái tiểu ngã cho đến đại ngã theo cái tinh thần của Phật giáo. Và như vậy hôm nay chúng ta sẽ trở lại một cái điểm rất là quan trọng, tức là vì nếu mà chúng ta cầu nguyện mà nó không thành công thì các vị thấy là ngay cả có nhiều vị nói rằng nó là mình tụng kinh vậy, là mình tụng kinh nó có linh ứng hay không đó. Tụng kinh nó có linh ứng hay không, và khi mình tụng kinh cầu nguyện cho ai đó đó, ví dụ mình có một cái người thân vừa mới mất á, thì cái phần tụng kinh cầu nguyện của mình nó có tác động đến cái người đó hay không? Nếu có đó thì nghĩa là nó có ngược lại với cái quá trình nhân quả hay không? Như thầy nói có nhiều người cả đời họ không có biết chùa, không biết kinh kệ, không biết tụng niệm gì hết á, rồi tự nhiên họ chết cái thân nhân có người khuyến khích là nó phải đem vô chùa, cái đem vô chùa tụng, thành ra nghĩa là bắt họ phải nghe một cái điều mà họ hoàn toàn hồi đó giờ không có muốn nghe. Đó. Tức là làm giống như là mình gọi là trái đi cái ý niệm của họ. Như vậy nó có tác dụng hay không? Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta tụng kinh đó mà cầu nguyện mà có tác dụng đó, thì cái người mà hoàn toàn không có biết tu tập gì cả, nhưng mà khi nghĩa là chết đi, cái người biết tu tập có thể làm cho họ trở thành tốt hơn, thì như vậy nó có trái đi với cái phần nhận thức về nhân quả của Đức Phật hay của đạo Phật hay không? Những điều này nó rất là quan trọng để các Phật tử lưu ý, bởi vì nếu mà chúng ta tùy thuận nó rằng nghe người ta nói mà mình làm, tức là nghe người ta nói tụng kinh thì mình cứ tụng thôi, là mình nghĩ được thôi, thì chúng ta sẽ bị sai lầm. Cho nên chúng ta phải có cái thời gian là nghiên cứu Phật học để chúng ta phân tích những điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa qua vấn đề thứ nhất là vấn đề vai trò, bởi vì trong cầu nguyện thì trong những cái lời kinh thì nó có những cái lời cầu nguyện của nó. Và các vị thấy rằng nếu mà chúng ta cầu nguyện và tụng kinh thì chúng ta phải biết làm thế nào mà để đem một cái, như lần trước thầy nói là phải đem cả một cái sự nữa là yêu thương quên mình cho cái người, mà nhất là cái người chết, chẳng hạn cha mẹ anh chị em ruột của mình. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nếu mà tụng kinh là không có tác dụng những người đó thì chúng ta sẽ không tụng kinh đó. Còn có tác dụng thì chúng ta phải tìm hiểu là nó tác dụng thế nào với cái người nữa là tụng kinh. Cho nên các vị thấy rằng khi chúng ta đi tụng kinh hoặc chúng ta muốn cầu nguyện là ba cái phần chính mà chúng ta phải lưu tâm là phần thứ nhất là thân tâm chúng ta cũng phải ở trong cái trạng thái là hoàn toàn chánh niệm, tức là phải tập trung, phải chánh niệm, tức là không có tạp niệm. Cho nên những cái vị nào mà muốn đi tụng kinh hoặc muốn hộ niệm thì ít ra chính mình cũng phải rất là trân trọng cái vai trò và cái giờ phút đó. Cho nên thầy rất là sợ mà dẫn các Phật tử đi tụng kinh mà như là cầu siêu này kia. Tại sao? Ngày xưa khi ở Việt Nam vậy, Thì nó có nhiều khi mà Phật tử mà nghe nói ai chết cái kêu nhau, hú nhau, rủ nhau đi tụng kinh, làm những chuyện đó nó vui lắm nha. Rồi đi rồi cười, nói chuyện, rồi quyên thiên tới nhà người ta thì có đám ma, rồi người này hỏi sức khỏe, người kia nói chuyện nấu ăn này kia rồi. Tự nhiên mình cảm thấy buồn, buồn rất là buồn. Buồn tại sao vậy? Tại vì mình dẫn một số người đi để hộ niệm, nhưng mà thiệt ra chính họ không có đủ chánh niệm, họ không có tập trung, họ không hết lòng thương yêu, và họ không đủ cái năng lượng để truyền cảm đến cái người mà vừa bị khổ đau, tức là đã từ bỏ cái thân thể này. Cho nên điều này là hoàn toàn nó sẽ tương phản. Cái phần thứ nhất, cảm ứng nó không có. Cái phần thứ hai nữa đó, để các vị tử lưu ý là khi mà chúng ta muốn có cái đó, chúng ta phải có một cái sự, nghĩa là có một cái tình yêu thương với người đó, để có thể chuyển được cái niệm của người ta đó. Bởi vì cái niệm của người ta là cái niệm đau khổ, cái niệm tham đắm, cái niệm này kia. Và chính cũng đồng thời trong lời kinh đó, trong cầu nguyện đó, chúng ta cũng chuyển cả chính cái niệm của chúng ta. Cái niệm mà chúng ta lâu nay nghĩa là cứ nghĩ rằng mình nghĩa là sẽ không bị những chuyện đó xảy ra, và mình phải chuyển cái tâm niệm hận thù, oán hận hoặc là thương yêu gì đó. Cho nên các vị thử lúc nào mà các vị ngồi một mình, có nhiều Phật tử đều có cảm giác đó, tức là đọc cái bài kinh đó, mà nhất là đọc cái bài mà nghĩa là Giác Linh Tống Tán, hay là bài mà mình gọi là Sám Hồng Trần á. Mình nghe mình rất là buồn, mà nghe tự nhiên thấy làm như là nó không, cái tác động của tâm linh nó làm thế nào mà chính mình cũng phải cảm động vậy. Mình thấy người làm đó, là nếu mà người đó họ phụ nữ, mình nghĩ tới câu nghĩa là hồi nào nghĩa là lượt dắt trăm cài đó, hoặc là hồi nào đứng đứng ngồi ngồi đó, rồi hoặc là hồi nào anh chị chú tôi, hồi nào là mẹ mẹ cha cha, tất cả những cái lời đó làm như nó nhắc nhở, nó cho chúng ta thấy rằng nghĩa là cái cuộc hồng trần này nó đều là cái tuồng ảo mộng cả đó, để làm cho cái người chính chúng ta ở trong tâm trạng đó, để làm cho người chết họ cũng hiểu rằng nếu họ cố bám chặt, họ có tham đắm chăng đi nữa rồi họ cũng không được gì cả. Giống như là đèn mà đã hết dầu rồi thì bây giờ nghĩa là họ phải tỉnh mộng, họ phải tỉnh mộng để như vậy, để họ không còn bám níu cái thế gian này nữa. Và chính mình cũng đồng thời nghĩa là chuyển được cái tâm mà cái bằng mình gọi là cái bằng buông lung của mình, ham muốn về mặt hình thức của mình. Ví dụ như là nghĩa là hồi nào nghĩa là anh chị chú tôi, hoặc là hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài đó, hồi nào tình bận bát tay, rồi bây giờ hai nẻo chia hai đôi đường, hoặc hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, nghĩa là bây giờ yên lặng như chồi cây khô đó. Nghĩa là mình đọc và mình có cảm ứng trong đó, có xúc tác trong đó, thì như vậy cái cảm ứng xúc tác đó nó mới có thể nghĩa là chuyển tiếp đến cái hương linh hay là cái vong linh của người mất, để chuyển được cái niệm của họ. Giống như thầy nói rằng nghĩa là ngày một kiền liên phải thật sự thương yêu mẹ, mà mẹ chúng sanh, để chuyển được cái niệm của những người nghĩa là vì tham sân si tật đố. Khi họ chuyển được cái niệm đó, lập tức họ có thể vãng sanh, tức là lập tức họ buông bỏ. Giống như các Phật tử bây giờ không muốn ở đây nữa thì lập tức các Phật tử phải bỏ đi. Chuyển được cái niệm như vậy, đó là cái vai trò chính cho cái vai trò gọi là hộ niệm, cũng như vai trò cầu nguyện có tác dụng hay không. Còn nếu mà mình đọc khơi khơi vậy đó, giống như thầy nói là ngày xưa thầy biết, các vị biết thầy về một cái tỉnh đó, giải tán lập tức cái ban hộ niệm. Bởi vì cái ban hộ niệm đó là hãy nghe Phật tử nào tụng một cái là tối dẫn nhau tới 40-50 người vậy, tụng kinh Địa Tạng mà nó tụng cái bằng ầm ầm, tụng như xe lửa chạy vậy, thì nó tụng vậy mấy người trong quan tài họ ngồi dậy họ còn cự không được, chứ ngồi dậy được họ cũng cự nữa. Họ không muốn nghe kinh mà trời nó ngay cái hồi mà cái gõ mỏ rồi đọc, nó là đọc à, nó là một đêm tụng hai bộ thì chỉ có là xe lửa chạy thôi, không có ai nghe được hết. Rồi cái ban hộ niệm nó vậy, nghĩa là nghe nghĩa là nghe có đám ma tới là cái ban hộ niệm lãnh đi. Trời, nó tụng nghĩa là nó là tụng rất là hay, tụng nghĩa là nếu mà mình không quen đọc chữ đọc không kịp, tụng như xe lửa chạy vậy đó. Người sống nghe còn không kịp nữa thì nó người chết mà họ đã là tâm hồn họ hoang mang, họ đang đau khổ, tự nhiên nghe cái đầu hòm họ mà gõ tối ngày sáng đêm họ chịu sao nổi. Cho nên là nó thì giải tán cái ban hộ niệm. Tại sao phải giải tán? Tại vì cái chất liệu để tụng kinh không phải là người ta cần những người không có tu tập. Cho nên tại sao khi người ta thỉnh tụng kinh, người ta phải thỉnh một ông thầy? Người ta không có mời ông lái taxi, người ta không có mời cái người nghĩa là cái bằng nghĩa là bán ngoài chợ. Tại vì người ta nghĩ rằng ông thầy ổng phải có công phu tu tập, ổng phải có chánh niệm, ổng phải có thương yêu, và ổng có những lời mà có thể làm chuyển hóa cho cái người mất. Vì vậy những người đi hộ niệm hoặc là những Phật tử hộ niệm để cầu nguyện có tác dụng thì những người đó cũng phải thật sự có cái lòng thương yêu đó, có cái chánh niệm để có thể chuyển hóa được cái người mất. Không phải là không có tác dụng, nhưng phải có tác dụng như thế nào, và để chúng ta phải làm điều đó. Và chúng ta làm một cách rất là ngắn gọn cũng được, rất là thanh tịnh, thì trong cái sự ngắn gọn thanh tịnh sâu xa đó, chúng ta có thể là cảm hóa. Giống như mình đọc bài kinh mình nói là nó làm cho cái gì, cái sự nữa là cái bằng cảm ứng đạo giao, không có thể nghĩ bàn được, là như vậy. Chứ nếu không là mình chỉ dùng hình thức thôi, ồn ào hoặc là nghĩa là hay ho hay là cái bằng đủ chuyện, nhưng mà chính mình nó không có đủ cái tâm lực như thầy nói rằng phải thật sự là thanh tịnh. Cũng như là khi các vị thấy rằng là nếu nói rằng là một cái vị là cầu nguyện á, thì khi mà tái tăng thì khi cúng dường thì trong đó nó có một cái câu như thế này, đó là Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán tán tâm tạp niệm tính thí nan tiêu. Tức là Phật dạy vị tỳ kheo đó là khi ăn là phải có năm cái điều quán. Nếu lúc ăn mà không có năm điều quán đó thì tính thí nan tiêu. Tính thí nan tiêu ở đây là không phải đồ ăn mình ăn không tiêu. Có nhiều người nói rằng tôi cũng tạp niệm nhưng mà tôi ăn xong rồi chiều nó đói bụng, tức là không tiêu mà. Tại sao không tiêu? Tính thí nan tiêu đây tức là cái công đức của người ta muốn cúng dường cho người đó mình không có tiêu quá được, tức là mình phải mất nợ. Mất nợ là sau này mình phải làm trâu bò hoặc mình phải làm đầy tớ để mình trả lại cái nợ người ta cúng dường. Nó đau khổ là đau khổ như vậy, chứ không phải là nói rằng cho nên là khi mình tạp niệm, nhưng mà nghĩa là rồi cái người ta mới nói là đánh chuông một cái để mình chánh niệm. Chánh niệm để biết rằng nghĩa là trong lúc mình thọ thực hoặc là thọ cái thức ăn của tín chủ cúng dường đó, mình không có nên tạp niệm. Thì chúng ta thấy rằng cái điều cầu nguyện nó liên hệ tới phần chánh niệm. Khi chánh niệm có đó thì nó mới có thể nghĩa là hóa giải được những cái phần mà mình gọi là mắc nợ hay là mắc mứa bên trong đó. Chứ nếu mà mình không có nghĩ được điều đó thì các vị sẽ hiểu được cái vai trò của Đức Phật nói về nhân quả là nó khó là như vậy. Đức Phật muốn nói cho chúng ta, Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Giác Linh Tống Tán, thầy nói là rất là buồn và thấy rằng là cái cuộc hồng trần xoay vần quá ngắn đó, cảnh trần gian tụ tán mới lâm hồi, thì mình thấy là buồn lắm. Chứ nếu mà mình nghĩa là mình là một cái người mình không hiểu được cái vai trò đó, mình sẽ bị gì, sẽ bị cái chỗ nghĩa là mình bám vào cái ý niệm đó. Giống như thầy nói là vừa rồi thầy qua bên Đài Loan, các vị biết không, có một cái bà đó, bà cũng quen biết thầy rồi, bà bị bệnh, không biết bệnh gì đó mà mặt bà nó nổi lên chỗ này chỗ kia tùm lum hết trơn mà mấy năm rồi. Rồi bà nghĩ rằng có 3-4 người nữa là cái bằng trù bà, ếm bà. Rồi bà hỏi thầy nghĩa là có cái bài kinh hoặc là tụng hoặc là chú nguyện thế nào để cho bà trị hết được cái bệnh không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nghĩa là mỗi lần nói chuyện là bà nghĩa là cái bằng bà nói rằng bà nếu mà bà trị được cái bệnh đó thì bà mong cho cái người đó mà nghĩa là làm cho bà bị cái bệnh mà mặt mày mà nổi lên những cái mụn đó đó, mục đó đó hả, thì nghĩa là sẽ bị nghĩa là thân nổi mụn lên rồi lở lét rồi mổ một cái mụn vậy là có côn trùng ở trong, cho bằng sống không được chết không được vậy đó. Nghĩa là giống như mình nói rằng ở bên Tàu người ta có nghe nói là tao nói nghĩa là nếu mà chết á, họ hận ghét người nào mà chết đi á, nghĩa là sống không ấy được thì chết cũng làm quỷ theo mà là báo. Thì các vị thấy rằng khi mà cái tâm của chúng ta nó nặng trong cái vai trò giữa nghĩa là hận thù, giữa nghĩa là ghét ganh, giữa thương yêu và thù hận mà nó còn như vậy đó, thì chúng ta cầu nguyện không được. Cầu nguyện không được. Cho nên khi mà nói xong mà nói rằng nếu thầy mới nói rằng nếu thật sự nhân quả là có thật á, thì khi mà bà bị những cái quả mà cái con người của bà bị những cái bệnh á, thì nếu mà mình biết rằng mình bị cái quả thì mình phải ráng phải chịu đau chịu đựng để trả hết cái quả đó, đừng có gieo nữa. Bây giờ quả của bà chưa hết, tức là cái mặt bà cũng còn. Nếu mà quả thật mà bình thường á thì tôi ráng tôi dẫn bà qua bên Úc này ra, tôi kiếm nghĩa là bác sĩ da liễu nào giỏi trị, mà nếu mà trị không được là do cái nghiệp á thì phải ráng trả. Chứ nếu bây giờ trả chưa hết mà bà lại muốn là cái người nào mà không biết có người nào phía sau, nhưng mà cái đó thì tôi không biết, nhưng mà nếu mà cái người nào phía sau mà họ làm cho bà vậy rồi bà muốn cho sau này nữa là họ nghĩa là mổ một cái mình họ lỡ lét này kia đó, mà trong lỡ lét của họ đó mà có một con sâu thì cái đó nó quá cái bằng nữa là trả thù nó quá nặng nề đi. Do đó cho nên nhân quả báo ứng đó, nó sẽ rất là khó mà di chuyển được cái nghiệp này. Dĩ nhiên là mình cũng hết lòng mình khuyên can là một lẽ, nhưng mà về cái tham ái hay là cái sân si hay cái mê lầm của mỗi người đó, thì các vị thấy rằng nghĩa là cái niệm mà quá giải họ cũng không phải đơn giản gì. Quá giải một người nào đó về cái niệm, cái tâm lý của họ rất là khó khăn. Và dĩ nhiên thầy cũng cố gắng giải thích theo cái quan điểm Phật giáo, thầy nói rằng đó là không thể có những cái chuyện như vậy. Bởi vì bà nói rằng là bà xác định là cái bằng có, kể cả là những cái vị Việt Nam á, thầy Việt Nam á, cho bà biết rằng là có những người giống như mình nói là các Phật tử nó nghe nó nghĩa là bùa chú ếm không? Có nghe không? Các Phật tử có tin không? À, thì bà hỏi thầy là có không và có tin không? Thì thầy mới nói rằng thiệt ra trong cái tinh thần Phật giáo, nếu một người nào đó, tại vì bà nó phải biết tên, biết họ người đó, rồi sẽ làm bả bị như vậy đó, và tại vì như vậy. Thì thầy mới nói rằng nếu mà mình biết ai thì bây giờ đó, tên đó thì tên ông Tổng thống đó mình muốn mình làm đi. Đó, rồi nữa là cái bằng ngày tháng năm sinh, sinh nhật đó, nhiều lắm ai cũng biết sinh nhật của người ta thì mình cứ làm thử đi. Nếu mà họ không có nghiệp đó, họ nghĩa là họ có một cái phước báo, họ đã làm được cái gì đó. Rồi bây giờ nghĩa là mình muốn hại người ta theo một cái tâm niệm tham sân của mình đó, thì điều đó mình hại được thì thế gian là đâu có còn gọi là nhân quả nữa. Còn nếu quả thật mình bị một ai đó mà làm vì nhân quả đó là giữa mình với người đó, đó đã có một cái nghiệp báo, đã có một cái nhân quả để rồi cho đến bây giờ là người ta mới tìm mình để người ta báo oán mình. Chứ còn không thì thôi, cho nên thầy không có tin. Đó. Không tin không có nghĩa là không có. Đó. Không tin không có nghĩa là không có. Nó có nhưng mà giống như ở cuộc đời này đó thì nghĩa là việc ở nào, tức là thế giới này có nghĩa là có tỉnh, có mê. Đó. Có tỉnh thì phải có mê, cũng như là có thiện thì có ác. Không có thể nói rằng là thế giới này hoàn toàn là thiện. Dĩ nhiên là có những cái ác, nhưng mà cái ác đó không thể nghĩa là dùng cái ác đó mà có thể nghĩa là hại những người thiện được. Đó, thế tức là thầy đã cố gắng là giải thích điều đó. Thì thầy có kể chuyện là nói rằng cái người mà trong kinh Phật á, Đức Phật nói rằng nếu mình có những cái nghiệp nặng á, mình có thể là không phải cầu nguyện được, nhưng mà mình phải thực sự tu tập để mình hóa giải nghiệp đó. Chẳng hạn như thế này, nói rằng là như các Phật tử thấy rằng bây giờ có một người nó nghèo, cho nên nghĩa là không có cúng dường bố thí được. Thì trong kinh á, trong chuyện Đức Phật cũng kể chuyện rằng là trong cái thời mà Đức Phật á, có một vợ chồng á, mà các vị biết là vợ chồng mà chỉ có hai vợ chồng nhưng mà có một cái quần thôi. Cho nên hả, nếu mà chồng mặc quần thì đi ra ngoài thì vợ phải trốn trong nhà. Mà hả, mà vợ mà mặc cái quần đó đi ra ngoài thì chồng phải ở trong nhà, bởi vì không có đồ mặc nữa. Thì khi mà mình đến nỗi ngày, không biết ngày ca diếp hay gì đó, khi đến quá độ thì họ muốn cúng dường mà họ ra cúng dường không được. Nghĩa là họ xin được nhiêu họ thảy ra thôi. Hỏi tại sao, nghĩa là muốn cúng dường mà không ra, nó họ không có quần áo. Đó. Vậy mà cuối cùng họ sẵn sàng, tức là đem cái quần nghĩa là duy nhất của họ mà cúng dường để mong nghĩa là bán cái nghèo của họ đi, tức là bán cái nghiệp quả thân nghiệp của họ đi. Và sau đó người đó thì theo trong truyện Phật giáo kể thì sau đó họ tái sinh trở lại, tức là làm một cái người phụ nữ, khi vừa sinh ra đó là cái bằng có áo có quần mặc sẵn ở trong mình, trở thành một cái nàng là rất là nổi tiếng, tức là nàng Bạch Tịnh, sau này nàng xuất gia trở thành được A La Hán. Nhưng mà nghe cái câu chuyện đó trong Phật giáo mình nghe giống như là cái chuyện là chuyện chỉ chuyện kể thôi, không có thực. Nhưng mà trong đời này cũng có vậy, cho nên vừa rồi như ông Thiện Đạo ông kể, ông nói là ở quê ổng cũng có vậy, có hai vợ chồng mà có một cái quần thôi, hai vợ chồng mà cũng có một cái quần thôi, chứ không phải là trong chuyện kể là các vị nghĩ là trong đời này không có. Và trong đời này có những người cũng không có đủ quần áo để mặc nữa. Đó là để mình thấy rằng cái nghiệp quả của mình nó nhiều. Bây giờ muốn hóa giải nghiệp quả đó thì mình phải có một cái sự chuyển hóa bằng chính tâm thức của mình đó. Chính cái tâm thức tham lam, tâm thức nghĩa là ganh tị, cái tâm thức đố kỵ của mình đó, để mình có thể nghĩa là chuyển hóa được. Chứ không phải nói rằng nghĩa là trong thế giới này không có những chuyện như vậy. Vì vậy á, thì Đức Phật mới nói rằng nếu mình muốn tu thì mình phải biết được là mình đang ở cái vai trò nào, trong cái quả nào để mà mình chuyển cái quả đó. Tức là ở trong cái vai trò nào để mình chuyển. Giống như Đức Phật nói rằng trong thời Đức Phật, các vị biết là có một cái ông tên là Kunda, dịch ra là Thuần Đà đó, là ổng nữa là làm heo, ổng giết heo mỗi ngày, nữa là cái bằng ổng nữa là đâm heo, xong rồi lấy huyết heo làm này làm kia, cái bằng ai cũng biết tiếng ổng gọi là đồ tẻ. Thì trước khi ổng chết á, là trong vòng nữa là 7 ngày đó, là coi như là tự nhiên là ổng hét lên inh ỏi kêu như heo vậy đó, nữa là người ta gia đình cố cột trói ổng này kia, nhưng mà ổng dừng dậy ra, rồi người ta phải đóng cửa nhà, khóa cửa lại trơn. Ở trong nghĩa là ổng vừa hét vừa la y như heo, 7 ngày sau mới chết. Thì khi ổng chết xong thì Đức Phật nói rằng nữa là ổng lập tức nữa là đọa địa ngục. Thì các vị tỳ kheo mới nói rằng nữa là ổng đã làm quá nhiều chuyện ác như vậy, thì tại sao nữa là khi ổng chết đi mà gia đình còn nữa là không có giúp đỡ ổng á. Thì Đức Phật nói rằng nữa là ngay lúc ổng còn sống là ổng đã thọ báo rồi, và khi ổng chết đi đó thì ổng sẽ rơi vào cảnh giới của địa ngục rất là lớn. Cho nên ngài nói vào cái bài kệ thứ 16 á, Ngài nói rằng là 15 á, Ngài nói rằng nay sầu đời sau sầu. Đó, người làm ác á, hay là kẻ ác, hai đời sầu. Tức là đời nay và đời sau, nó sầu, nó ưu não vì cái uế niệm của mình làm, tức là thấy cái nghiệp ác của mình làm á, cho nên rất là khổ đau. Các vị nghĩ rằng trong đời này có không? Có, ngay cả ở ở Việt Nam mình cũng vậy. Thầy biết có nhiều người làm nghề, nghĩa làm nghề mà các vị biết không, làm nghề mà đồ tể đó, là trước khi chết có nhiều người là họ không chết được, cứ ọc lên, rồi nghĩa là đem con dao đó, mài, nghĩa là để bên lỗ tai họ mài vài cái xong rồi họ mới chịu chết. Tức là họ làm heo đó. Và ở trong chùa thầy thì thầy có cho xuất gia một cái vị đó cũng hơi lớn tuổi, cũng 60 mấy 70 tuổi, 50 mấy 60 tuổi xuất gia. Và các vị biết hồi xưa là ông làm cái nghề nữa là làm nghề đập bò, cho nên nữa là mỗi lần mà mấy vị mà lớn mà rầy ổng á, cái dần khi ổng giận lên mất, ổng đổ hung quang lên, nữa là ổng khi ổng đổ lên rồi là mình phải tránh, tại vì ổng cứ tưởng tượng là ổng có thể là đập con bò sao để đập mình dễ dàng vậy. Thành ra nghĩa là nhiều khi ổng đi ổng cứ rồi ổng cứ nói xàm hoài à, tự cứ ngồi nhiều khi bằng đêm ngồi nói xàm hoài, kêu ông phải sám hối cho nhiều vậy đó. Ông cứ nói xàm, ông ngồi ông nói một mình, ông cũng bực bội vậy đó. Đó, cho nên nữa là ông tu trong chùa vậy, nhưng mà cho nên hôm đó thầy có người bạn mà mỗi lần cứ rầy ông hoài, tại vì ông thì già mà cái vị huynh đệ thầy thì trẻ, nhưng mà lớn tuổi đạo nó rầy ông, thằng nói thầy rầy thầy cũng tính ra với hồi xưa đó là ông đập bò, thành ra đến giờ khi ông dòm thầy thành con bò thấy nguy hiểm lắm. Tại vì nghĩa là muốn hóa giải một cái nghiệp báo của ông là cả một vấn đề, bây giờ ông cũng còn nhưng mà rất là tội nghiệp. Thì Đức Phật nói rằng là ở trong đời này và ở Việt Nam mình hay có những chuyện vậy, có những người họ làm ác mà đến dừng khi chết á, mà nghĩa là họ không nghe cái tiếng nghĩa là mài dao họ chết không được, tức là cái quả báo địa ngục nó đến ngay lúc họ còn đang sống, chứ không đợi tới rơi xuống cảnh giới khác nữa. À, chuyện đó các vị nghe sẽ họ kể trong gia đình này, trong cái đời này rất là nhiều. Thì Đức Phật nói rằng cái người làm thiện cũng vậy, làm thiện Đức Phật nói kể thứ 16, Đức Phật nói rằng cái quả Đức Phật cũng nói ngay trong thời của Đức Phật là đã có rồi. Đức Phật nói rằng nay vui thì đời sau vui, người thiện hai đời vui. Đó, nó vui với việc nó làm, và nó vui vì sao? Vì cái tịnh nghiệp của mình làm. Cho nên nếu mà các vị nghĩa là làm cái thiện nghiệp á, các vị không có sợ, các vị sẽ được vui trong đời này và đời sau, và khi mình sắp chết á thì mình rất là an lòng vì cái thiện nghiệp của mình làm. Bởi vì có một cái ông Phật tử đó không thờ Đức Phật á, cũng làm rất là nhiều cái việc cúng dường bố thí này kia, thì khi ông sắp chết rồi đó, ông yếu quá, ông mới nói rằng bây giờ nghĩa là kêu con gái con trai ông á thỉnh thầy lại nhà để đọc cho cha nghe một cái bài kinh, bởi vì bây giờ cha không đủ sức đi đến chùa để nghe nữa. Thì khi mà chư tỳ kheo đến để trước ông để tụng kinh á, thì hỏi rằng bây giờ ông muốn tụng bài kinh gì, thì ông nói rằng ông muốn nghe bài tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ nó rất là ngắn, tức là tứ niệm xứ nó gồm có 4 câu thôi, 4 phần thôi, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Tức là cơ bằng quán thân thì vô thường, thân bất tịnh, quán tâm vô thường, rồi nghĩa là quán thọ thị khổ, quán pháp thì vô ngã, chỉ có 4 câu thôi là kêu tụng. Thì khi mà mấy vị tỳ kheo ngồi xuống để trước cái giường ổng để tụng kinh, giống như mình gọi là tụng kinh cầu an á, thì bắt đầu khởi tụng á, thì lúc mà vừa tụng thì ổng là nhắm mắt ổng nghe tụng, thì ổng thấy nghĩa là chư thiên á của nghĩa là từng trời đông sức á đem những cái xe ngựa với lại nghĩa là xe rất lớn kêu nói với ổng là bây giờ đó ông đã làm thiện làm phước quá nhiều rồi, bây giờ đó là nghiệp ông đã hết rồi, thôi ông đi theo chúng tôi để lên thọ cảnh giới của trời. Thì ông mới nói rằng hãy khoan. Thì khi ông nói như vậy đó thì mấy vị tỳ kheo ngồi nói rằng đó là ông kêu mình tụng kinh, bây giờ ông kêu mình thôi khoan không tụng nữa, thôi đến là lúc nên thôi đi về. Nói với cha con ông nói thôi bây giờ đó là ông vậy thôi, để cho các vị tỳ kheo xin phép đi về. Thì khi mà mấy vị tỳ kheo vừa ra thì con cái ông mới khóc lên mới nói nữa là cha đi chùa cha cúng dường cả đời, bây giờ nữa là đến nỗi mà nghe một bài kinh á cũng không có phước để nghe cho trọn nữa. Thì giờ cái ổng mới tỉnh dậy, ổng hỏi rằng tại sao khóc vậy, nói là tại vì nữa là thấy ổng sắp chết rồi, cho nên nữa là mà ổng không có nghe cả một bài kinh mà nghe cũng không trọn nữa. Thì hỏi rồi, ủa rồi mấy vị tỳ kheo rồi, nó họ đi về rồi. Hỏi tại sao họ đi về, nói tại vì hồi nãy họ đang tụng nữa chừng, cho nó hãy khoan cho nên họ đi về rồi. Ông nói ta nói hãy khoan không phải ta nói với các vị tỳ kheo, hỏi vậy cho cha nói với ai, nghĩa là các vị vua cõi trời họ đem xe ngựa tới họ rước, nhưng mà ta muốn nghe trọn bài kinh cho nên ta nói họ khoan, đợi ta nghe trọn á rồi có đi hãy đi, bây giờ là đi về rồi. Ông nói xong rồi ông chết, các vị biết không,
Thì khi đó các người con này rất là thương tiếc, ông mới đem vô làm đám táng trong bữa bạch với Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng là các vị tỳ kheo cũng về trả lời bạch với Phật, và Đức Phật mới nói, các vị tỳ kheo nói rằng tại sao cái người thiện nam đó làm phước cúng dường rất nhiều mà đến những khi chết rồi, sắp chết rồi, muốn nghe được bài kinh mà nghe cũng không trọn. Thì Đức Phật nói không phải không nghe không trọn, mà ổng muốn nghe trọn bài kinh, mà nghĩa là các ngươi lại không thấy được rằng các ngươi khi đang tụng kinh á, thì các cái vị vua trời cũng đến đón ổng đi, ổng muốn nghe trọn, nên ổng kêu hãy khoan, tức là ổng kêu là khoan cái đón ổng đi để đợi, nghĩa là ổng nghe bài kinh đó cho xong. Nhưng mà công đức ổng đã đầy đủ cho nên ổng đã về cảnh giới của trời, bây giờ ổng đang ở cảnh trời đâu sức. Bây giờ các vị biết trong chuyện kể là các con không có tin đó, cho nên khi mà nói vậy rồi nói rằng đâu có thấy ông trời rồi đâu, nói rằng tại vì các ngươi không thấy nhưng mà ta thấy. Nếu ngươi không tin thì nắm cái vòng hoa, tức là hoa thảy lên trời, thì thảy lên đó thì trên cái đầu của con ngựa kéo, thì tự nhiên thấy cái vòng hoa nó bay lên cảnh giới, bay lên trời. Thì câu chuyện nó kể như vậy. Nhưng mà Đức Phật muốn nói một cái ý niệm ở đây đó, để cho cái người Phật tử chúng ta thấy rằng khi Đức Phật nói về nhân á, Đức Phật nói về quả, là ngay trong đời Đức Phật đã nhận thức về nhân quả cho các vị thấy rằng trong thân phận của mỗi người. Và khi nhân quả trong thân phận mỗi người, chúng ta phải tự biết, nghĩa là hóa giải nó, để chúng ta là chuyển hóa cái tâm linh chúng ta, để chúng ta tu hành. Chứ không phải là khi mà chúng ta nhận thức nhân quả rồi, chúng ta trở thành người chấp nhận và chịu đựng nhân quả bằng cách là sợ hãi rồi, nghĩa là mình nghĩa là không có tu tập được. Đó, cho nên như cái câu chuyện mà thầy nói ở bên Đài Loan vậy, thì khi thầy nói với cái người bên Đài Loan, thầy nói rằng nếu mà mình nhận được á, cái phần là lỗi về mình, cái nghiệp quả mình á, bây giờ nghĩa là mặt mày mình nó bị nghĩa là lỡ đủ thứ á, thì mình phải làm sao mình nghĩa là tu tập giống như ngài Ngộ Đạt nhé. Khi mà cái chân mà bị nghĩa là cái mục ghẻ đó, thì phải làm sao nghĩa là sám hối ăn năn cái nghiệp quả của mình để cho mình nghĩa là tiêu tội. Cho nên các vị thấy không, cái người mà có lỗi đó thì khi mình chết là mình không có an lòng, mình chết mình không có an lòng được. Cho nên nghĩa là ngay lúc đó mình phải nghĩa là sám hối. Thì ngài Ngộ Đạt quốc sư sám hối thế nào à? Thì thầy khuyên cái người đó cũng phải sám hối, mà cũng đừng có mong nữa là đừng có trù ếm người ta, tức là nghĩa là nghĩ rằng khi nữa là cái bệnh mình lành là phải kiếm ngọn, nữa là phải trả thù bằng cách nữa là tìm một ông thầy đó làm cho họ bị bệnh như vậy. Thì cái đó là ngay cả lúc đó là cái tâm của mình đã bất an rồi, cái tâm mình nó còn tham còn sân còn hận á, thì mình không có thể chuyển hóa được cái nghiệp của mình. Vì vậy trong cái bài cầu nguyện đầu tiên thì các vị thấy rằng như thằng trước thầy nói là nguyện tiêu tam chướng. Đó, tam chướng là tham sân si, rồi trừ phiền não, tức là trừ cái phiền não của mình. Rồi cái nguyện thứ hai của mình là nguyện đắc được trí tuệ. Đó. Và khi mình đắc được trí tuệ rồi đó, nghĩa là liễu đạt được á cái trí tuệ rồi đó, thì các vị mới làm cái gì kế tiếp nữa? Phổ nguyện, tức là mình nữa là phổ, tức là rộng rãi đó, nguyện cái tội chướng tiêu trừ hết rồi đó, thì cái phần thứ ba thứ tư của mình á là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, tức là mình cầu cho mình hết cái nghiệp của mình tiêu rồi để ở trong đời này mình có thể hành Bồ Tát đạo được. Nhưng mà các vị biết hành Bồ Tát đạo là gì không? Hành Bồ Tát đạo tức là đi vào trong chúng sanh để trả cái nghiệp quá khứ của mình. Đó. Tức là mình còn nợ với chúng sanh nghiệp nào thì xin được nguyện trả cái nghiệp đó. Nhưng mà rất tiếc là khi chúng ta nguyện á, chúng ta cầu nguyện á, thì cái phần hành động của chúng ta thiếu đi. Chúng ta chỉ cầu nguyện, tức là cầu nguyện cái phần đạt được cái phần lợi ích cho mình, mà cái phần nguyện để giải quyết cái nghiệp đó thì chúng ta không có nguyện giải quyết. Cho nên có nhiều người nó mới tập tu nữa là mới tu hành, người ta nói là mới tu hành là muốn thành Phật liền. Tức là trong câu chuyện Đức Phật nói trong kinh Bách Dụ, Đức Phật kể sao các người biết không? Đức Phật kể là có một ông vua, ông sinh được đứa con gái, ông cưng lắm, mà ông thấy sao ngày nào gái ông cũng nhìn đó không lớn, thành ra ông mới nói với vị quan đại thần á là có cái thuốc nào mà làm cho con gái mà lớn không? Thì quan đại thần nói rằng có, nhưng mà bệ hạ phải cho tôi thời gian. Nó được, tôi cho tôi thời gian để đi tìm thuốc đó. Thì ông đi tìm và ông nói rằng trong thời gian ông tìm thì bệ hạ phải cách ly con gái, không có được gặp, không được nhìn. Thì nhà vua đồng ý. Thì các vị biết ông đi tìm thuốc bao lâu? 10 năm. 10 năm sau ông mới về, ông dẫn con gái vô về, vô thấy mừng quá, trời cái thuốc này đúng là thần diệu được. Con gái hồi nhỏ mới lắc lắc mà bây giờ 10 năm vẫn đi, nó cười nó giỡn rồi. Câu chuyện nó kể xong rồi cái người ta nói ông vua gì đâu mà ngu dữ vậy. Không, trong đời có ông vua nào mà ngu như vậy không? Chắc chắn là không có, cho nên mình nghĩ là mình khôn, nhưng Đức Phật nó không phải đâu. Nghĩa là chúng sanh á không có tu mà muốn thành Phật đó. Tức là không có chịu thực tập, không có chịu mỗi ngày mỗi thực tập. Nếu mà mỗi ngày mỗi thực tập, trong lúc mỗi ngày là mình thấy được mình thực tập, mình thấy mình chuyển hóa và mình thấy rằng mình có hiện hữu
đó, có hiện hữu được. Cho nên nó nhiều khi đó là một cái người mà các vị thấy là ở Việt Nam á, mỗi lần á thầy mà mấy thầy mà hay ăn cơm á thì có hay có cái bát vậy, mà có nhiều khi Phật tử họ họ xớt bát ở trong á, họ xớt là cái bằng cả mấy chục cái bát á, mà có người không có cơm, tức là chỉ cần thiếu chánh niệm một chút á là sẽ không có cơm ở trong cái bát của mình. Hay có nhiều vị á là chỉ cần khi ăn cơm á thọ bát rồi đọc kinh xong dở ra mình không có cơm, nghĩ rằng chắc bữa nay mình thiếu phước, nghĩa là mình tạp niệm mình ra, nghĩa là bị cái người đó không có cơm cho mình đó. Và cũng có khi các Phật tử là ngay cả khi mình dọn cơm cho thầy ăn, mà dọn cơm là đầy đủ xong rồi nhưng mà không có gì, không có đũa, không có đũa à. Cái đó thì đó là gì, đó là cái người dọn cơm, tức là cái người làm đồ ăn, cái người dọn cơm đó thiếu đi cái phần là chánh niệm của mình. Rồi như thầy nói ngày xưa có nhiều vị đó là nghĩa là cúng dường bao thơ đó, cúng xong rồi đó nghĩa là mỗi người đến bao thơ thì mình dở ra bao thơ, mình không có tiền, mình có buồn không, phước mình thiếu, mà vì phước mình thiếu là vì cái người đó họ không có chánh niệm đó. Thì như vậy các vị thấy rằng cái chuyện đó ở đời này nó không phải không có xảy ra đó. Tuy nhiên để cho chúng ta thấy rằng cái phần mà nếu mà chúng ta muốn đọc một cái bài kinh hay muốn tu tập và cho kết quả trong cái phần cầu nguyện của mình, chúng ta sẽ đọc kỹ những cái bài của lời Phật dạy rất là rõ. Đức Phật nói rằng mỗi ngày cái người con Phật phải làm cái gì, hằng dùng giới hương xoa vóc sáng, tức là các Phật tử là thường thường là mỗi ngày tối đi ngủ xa xa gì đủ thứ, bây giờ phải dùng giới làm hương để xa làm con người mình trở thành sáng đi, tức là lấy giới mà làm hương. Đó là cách thực tập và tu hành là như vậy. Tức là thay vì mình muốn cho mình mau thành Phật á, thì bây giờ các Phật tử sẽ dùng giới để làm hương xoa vốc sáng, rồi để mặc y phục mà đẹp mà đủ kiểu mà đủ modern á, thì bây giờ thường dùng định phục, tức là cái thiền định á, là thay vì đó là y phục của mình, tức là cơ bằng cái y phục của thiền định là nghiêm trang chuẩn mực, nghĩa là chánh niệm để trao thân, rồi làm cho cái bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, có nghĩa là làm cho cái tuệ giác của mình á, tức là tuệ bồ đề, tức là sự giác ngộ của mình đó, là cái phần trí tuệ của mình đó, để nó là thay đi cái phần đó là ba cái giới hương, định hương và tuệ hương đó. Tức là lấy ba cái đó để là làm cuộc sống thường ngày của mình. Thì các Phật tử ở trong thân phận phụ nữ hay là ở trong thân phận nam giới đó, thì tùy sở trú xứ thường an lạc, ở chỗ nào cũng an lạc hết, tức là ở chỗ nào mình cũng đạt được sự an lạc. Tại vì nó là mình lấy những cái phần mà người ta, nghĩa là những cái mà người ta ước mơ đó, mình không ước mơ mà mình sử dụng ba cái giới đó để mình nghĩa là quán giải được chính cái vị trí quả của mình, thì gọi là tùy sở trú xứ thường an lạc. Cho nên mình nếu mình đọc kinh mình không hiểu được lời kinh đó, thì các vị thấy không, mình đọc kinh hoài nhưng mà mình không hiểu được lời kinh đó, thì nó sẽ không có tác dụng tâm lý, mình không quán giải được mình. Cũng giống như là nói rằng khi mà các Phật tử nghĩa là đọc một bài kinh mà cầu nguyện cho một người đã chết á, thì các Phật tử phải có một cái niềm gì, chính mình có chánh niệm, có chính mình muốn hóa giải, rồi chính mình đem cái chánh niệm hóa giải đó để gửi đến người kia để hóa giải cái niệm của người ta, thì mới gọi là một sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta kết luận là chúng ta nói rằng cầu nguyện nó có ba phần chính. Nếu nói là cái người phàm phu cầu nguyện á, thì tất cả các Phật tử bây giờ thấy rằng đa phần là người Phật tử đi chùa họ cầu nguyện gì? Thế ai thiếu tiền thì cầu làm sao mà hên để được trúng lô tô đó, vậy thôi chứ gì đâu á. Rồi nếu mà nghĩa là phụ nữ á, thì nghĩa là cầu cái gì? Cầu được sức khỏe, cầu được đẹp. Nếu mà có gia đình á, thì cầu gia đình thuận hạnh phúc, đừng có bị lộn xộn đó, tốt nhất là vậy, gọi là cầu được bình an đó, tức là bình an, sắc đẹp đó, sức khỏe, rồi nghĩa là giống như là cái bằng được lợi, nghĩa là làm ăn mua may bán đắt, hay là nữa tóm lại là cái bằng làm sao mà cái bằng bán á thì nghĩa là ít mà lời thì nhiều. Nghĩa là tất cả cái phần mà chúng ta hiểu về cầu nguyện á, nó sẽ thiên về cái phần của tự lợi và cái phần tham muốn của cái phần này là của riêng tư. Còn có nhiều người cầu nguyện là nó là như cái bà này cầu nguyện là cầu làm sao mà đối tượng mình, tức là ai mà bắn gần mình á, cầu cho đừng ai tới quán của nó hết trơn, tới quán tôi thôi, cái quán của nó đừng ai tới, đáng đời nữa. Đó cũng là cầu nguyện, không, đó cũng là cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện có tham lam, có ganh tị, có tật đố thì cầu nguyện nó có giá trị không? Nó sẽ không có giá trị. Giống như là cái bằng nghĩa là mình bệnh rồi mình cầu nguyện là ai mà hại mình bệnh á, thì nghĩa là họ bệnh còn chết hơn, như thầy nói ngày xưa ở bên chùa, kế bên chùa vậy.
mất một con gà mà chửi là tới nghĩa là ba đời mồ tổ cha nó đem ra chửi. Con gà có 5 đồng bạc, ở đây con gà thì có nhiêu đồng bạc. Nhưng mà nghĩa là cái khẩu nghiệp với lại cái ác tâm của mình là muốn cho nghĩa là cái bằng cha mẹ mấy đời của họ mình đem ra mình chửi chi con gà có 5 đồng bạc thôi. Tức là con người nó tham sân si vậy á. Cho nên vì vậy á, rồi cái cầu của mình nghĩ thế nào? Mình nghĩ thế nào? Ai sẽ tác thành cái lời cầu nguyện cho mình? Vậy mà cái bà đó, tôi nói mỗi đêm bà đốt hương, tôi nói quá trời luôn. Bà cầu nguyện, rồi thậm chí bà nhờ thầy nữa. Bà nhờ thầy nữa là làm sao nữa là cầu cho bà hết cái bệnh đó. Đó. Rồi nữa là làm thế nào, nữa là tìm cái pháp nào, nữa là để đánh bật lại cái người kia. Nói thầy không có làm nó được. Và thật sự thầy hoàn toàn không biết làm điều đó. Đó. Thì như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi cái phần chính của cái phần đó là cầu nguyện của Phật giáo. Thì các vị thấy rằng những cái phần mà như mình có đó là như cái người phụ nữ mà chúng ta hay là cái người đàn ông, tất cả người trong thế giới này cầu nguyện nó sẽ rơi vào bốn vấn đề: khỏe mạnh, sức mạnh, hay là đẹp, hay là sống lâu, hay là hạnh phúc, hay là trí tuệ. Cho nên nếu mà mình sống lâu mà mình bệnh, mình nằm liệt giường liệt chiếu cả 5-10 năm thì cái đó mình sẽ không muốn, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng tất cả những cái đó nó liên hệ tới cái phần đó là sức mạnh, khỏe, đẹp, rồi phải là tỉnh táo để hiểu được việc của mình làm nữa. Thì Đức Phật nói rằng tất cả những gì mà chúng ta ước mơ về vị ngã đó thì nó sẽ không ứng hợp với cái phần cầu nguyện của Phật giáo. Đó. Cái gì mà chúng ta lồng vào cái tư duy của vị ngã trong đó thì nó sẽ không ứng hợp với cái người tu tập về đạo Phật. Bởi vì cái phần tu tập của người đạo Phật, những người thật sự gọi là thành Bồ Tát đạo là những người phải đi vào con đường của vô ngã. Cho nên cái phần cầu nguyện của những người vô ngã nó mới đạt được cái phần gọi là hiệu nghiệm, hay mình gọi là cái phần gọi là chứng ngộ của nó. Điều đó để chúng ta phân tích được. Ví dụ giờ mình thấy rằng vị ngã, ví dụ như mình nói rằng làm phụ nữ đó thì một mình lo bãi lo ba, lo cao tổ muộn, lo già hết duyên đó. Cho nên cầu cho nghĩa là cứ gặp á thì hỏi nghĩa là thấy lúc này ốm hay mập, đẹp hay xấu, chỉ cái chừng đó thôi. Chờ cầu mong thì chỉ cầu mong cái việc đó thôi. Hay là nếu mà nói rằng thêm nữa thì nói rằng là thậm chí tới tu cũng vậy á. Tu thì cũng nói là tu đâu thì cho thiết tu trường, tu cùng để mai sau thành Phật ngồi chung một bàn, làm gì quýnh lộn, làm gì đâu. Ở nhà còn sống còn thế gian là đã là sân si đủ chuyện rồi, cho nên thành Phật rồi ngồi chung một bàn, nên là ông Phật bà xô Phật ông. Nhiều Phật tử thờ đó là tới 5-10 ông, còn nếu mà qua Đài Loan các vị biết họ thờ một cái bàn tính ra tổng cộng 165 tượng. Cho nên nội ngoài chừng đó tượng bằng đêm nó quýnh lộn thôi mình ngủ không được. Đủ thứ từ tề thiên đại thánh, từ ông lên bà xuống, từ nghĩa là quảng mù nương nương cho tới nghĩa là mặt đen mặt đỏ mặt vàng, nó tóm lại là một bàn không thể tưởng tượng được bao nhiêu được. Mà nếu mình bị ngã mình cũng muốn vậy đó. Cho nên nghĩa là tu đâu thì tu, phải cho tu nữa để chi vậy, để thành Phật thơ ngồi chung bàn. Thì cái vị ngã nó đã đi theo, ngay cả chuyện tu mình cũng không muốn rời vị ngã nữa. Nếu mà còn người rộng rãi hơn nữa đó, nếu mà mình không phải vì vị ngã, tức là không vì thương yêu, tức là muốn cái người chung mình được chung, thì trả thù giống như nói là làm quỷ cũng đi theo báo quán được. Hay là kêu bằng nếu mà lỡ kiếp này mà cái gì nó không trọn thì còn nói một câu nữa là kiếp này không trọn thì làm gì, xin hẹn kiếp sau. Nó sẽ đi theo nữa. Tức là cái gì mà chúng ta muốn thì nó thuộc về vị ngã đó. Thì tất cả những cái cầu nguyện của chúng ta nó sẽ không có ứng hợp với cái tinh thần của Phật giáo, của nhân nhân quả. Đó là phần thứ nhất chúng ta minh định. Cái phần thứ hai nữa chúng ta được minh định đó, là cái phần cầu nguyện đó, nó sẽ liên hệ trực tiếp mạnh nhất là cái phần gì? Là phần giữa cái tự và cái tha, chỉ là một mà thôi. Lần trước đã chúng ta nói rồi. Nhưng mà ở đây thì các vị biết là ngày xưa đó có một cái vị võ sĩ đi đến để nghĩa là học một thiền sư. Thiền sư đó thì rất là nổi tiếng, cho nên vị này học nói rằng là thưa thầy, con muốn làm sao mà để trở thành một cái người nghĩa là cái bằng mình nghĩa là người đô vật á. Bên Nhật Bản nó có cái vụ mà giật mà mấy người mập bự, các vị lâu coi không biết cái đó là cái môn gì, nó ổng lấy to mà khổng lồ á, nó giật ai cũng thắng. Thì vị thiền sư nói rằng là ta dạy đạo thôi, ta không có dạy những cái phần mà nổi lên cơ bắp như là muscle. Nhưng mà nếu con muốn á thì ta sẽ dạy cho con một điều con có thể thực tập được. Hỏi thế này, dạy con gì vậy? Thì nghĩa là vị thiền sư đó dạy cái người đệ tử mình á là đi ra ngoài biển á, nghĩa là ngồi, nghĩa là quán tưởng, nghĩa là những cơn nghĩa là sóng á nó nghĩa là nó đổ vô, nghĩa là y rừng gì đó, thì nói rằng là bây giờ đầu tiên là con chạy ra, nghĩa là con đối diện với từng cơn sóng, nghĩa là da cho từng cơn sóng á, là bị sóng đập đấm đánh vô, thì nghĩa là 5-3 năm vậy đó, thì vị đệ tử nghĩa là ra cứ mỗi ngày ra tập từng cơn sóng vậy đó, cứ nghĩa là sóng mà vô là ông chạy ra ông đẩy lại cái sóng, nhưng mà ông hoàn toàn nghĩa là thất bại. Cho nên mới trở lại thầy nói rằng mấy năm rồi con học với thầy á, chỉ một cái đó nghĩa là chạy ra, nghĩa là sóng biển vô là con đánh ra, nhưng mà con đánh nghĩa là vẫn không lại sóng. Như vậy thì 5 năm hay là 7 năm con học thầy không có giá trị. Không, thầy nói không, tại vì con hiểu lầm rồi. Con hãy chạy ra lần nữa, con cứ tiếp tục tập. Đến lúc nào nữa là tất cả những cơn sóng dữ đó nó đến với con, thì nữa là ngay trong ý niệm quán niệm của con, thì con đừng thấy sóng nữa, mà con là sóng, sóng là con, thì con sẽ trở thành cái người nữa là cho bằng vô địch ở cái dịch này. Thì cái người võ sĩ đó ra bắt đầu tập nữa. Anh ta đi vào sóng, sóng đánh anh ta mà anh ta thấy anh ta là sóng, sóng là anh ta. Cho nên nghĩa là anh ta cứ đi như vậy. Và thật sự sau đó anh ta đã trở thành một cái người nữa là vô địch về cái môn nữa là môn đua vật đó, và có tên là Đại Lãng. Nhưng mà sau khi nghĩa là thắng rồi đó thì anh ta đã từ bỏ nó để trở thành một thiền sư. Thì cái quan điểm ở đây đó nó giống như cái quan điểm của cầu nguyện của Phật giáo mà các vị hiểu rằng nữa là khi nào mà chúng ta thể nhập được chính chúng ta, tức là chúng ta quên mình đó. Có bao giờ mà các Phật tử cầu nguyện, hay là các Phật tử tụng kinh, hay là các Phật tử nghĩa là thiền định, mà trong lúc tụng kinh, trong lúc thiền định, và trong lúc mà các Phật tử nghĩa là cầu nguyện đó, là hoàn toàn vì những kẻ thù của mình đó. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lại cái phương pháp như vậy. Cho nên nghĩa là có một cái vị thiền sư đó cầu nguyện là cầu cho những kẻ thù, tức là những người nào nghĩa là chưa đủ sức giác ngộ, họ được giác ngộ vì vô minh mà họ nghĩ rằng mình là kẻ thù của họ, để hóa giải họ và cầu cho họ được sung sướng hơn cái cuộc sống của chính mình. Có nghĩa là khi nào mà các Phật tử tụng kinh, các Phật tử cầu nguyện là cầu cho những hương linh, hay cầu cho tất cả mọi người chung quanh mình, không phải gia đình mình và không phải chính cá nhân mình, đạt được hạnh phúc, và hạnh phúc của họ tức là hạnh phúc của mình, thì khi đó các Phật tử cầu nguyện sẽ có tác dụng. Tức là từ cái chỗ vị ngã, chúng ta sẽ biến nó trở thành gì? Trở thành cái chỗ đó là vị tha vô ngã. Tức là cầu nguyện cho những người đang khốn cùng, đang khốn khổ ở những cái thế giới khác, hay là ở trong những đất nước mà họ đang khốn khổ nghèo khổ. Khi các Phật tử cầu nguyện và thấy được cái sự thống khổ của họ, mới thấy rằng hiện tại là mình hạnh phúc, mình đang ở cảnh thiên đường. Cho nên lúc nào mà các Phật tử chúng ta ngồi thiền mà thấy được những cái khổ nạn ở phi châu, những nơi mà người ta không có đủ món ăn. Các vị biết, thầy ngồi trên máy bay, thầy mới đi về, là người ta có đưa cho mình một cái bao thơ là của UNICEF đó, tức là nghĩa là khi người ta đưa mình cái đồ nghe xong rồi, trong đó có bao thơ, và trong cái lời nghĩa là trên máy người ta nói rằng khi nào người ta đi thu nhận lại, mong rằng mình hãy để một đồng bạc để giúp cho cái người nghĩa là cho trẻ em nghèo ở phi châu, cho trẻ em á khổ đau ở những thế giới khác. Thầy ngồi thầy nhìn từ chiếc phi cơ, từ cuối mà trên chiếc phi cơ vừa rồi thầy trở lại bên từ Đài Loan trở lại đây đó, là hết 80% là người Đài Loan, tức là đi du lịch đó, có thể vậy, rất là giàu có. Nhưng mà cái người nữ tiếp viên đi từ cuối phi cơ tới đầu phi cơ, gần như họ không nhận được một đồng nào cả. Không có một đồng bạc nào gọi là một đô la nào đó để bỏ trong cái bao thơ đó, để gọi là giúp cho trẻ em nghèo. Thì các vị cứ thể tưởng tượng rằng đó là cái người mình nó vị kỷ đến mức độ rằng đó là ngay cả mình đang ở trong một thế giới sung sướng vậy, nhưng mình không có một chút nào đó mình nghĩ rằng là kể ra một chút nào mình gọi là mặt mày nữa. Chẳng lẽ họ đưa mình cái bao thơ mình không bỏ đồng nào đó, không, ít ra một cái gì đó cho mình mặt mày, mình cũng bỏ một đồng nhé, hay là bỏ chút gì, nhưng mà thấy cứ ngồi yên không. Có nhiều người thấy người kia tới cái làm nhắm mắt ngủ trước, chắc ăn tức là không thấy họ đi qua. Mình cảm thấy mình rất là buồn cho cái thân phận của con người. Cho nên khi nào mà các Phật tử nhắm mắt cầu nguyện ở trong một cái tâm trạng rất là sâu xa đó, mình tưởng tượng ở những cái người mà ở nơi, ở cái đất nước mà họ nó nổi một quần áo không đủ mặc, đừng nói tới sữa mà mình chê sữa nào, sữa sợ mập, sữa sợ thiếu chất béo gì đó, mình đừng có nghĩ tới chuyện đó. Mình chỉ nghĩ rằng họ nước uống còn không đủ nữa, thì mình mới thấy rằng mình đang ở của thế giới của cực lạc. Cho nên có nhiều người nói rằng mình ở đất nước này, thiệt ra đúng ra là mình ở thế giới cực lạc. Các vị muốn ăn thì các vị cũng nữa là có thể là đi mua đồ ăn, và kể cả các vị nữa là muốn đồ gì muốn chọn các vị có. Nếu mà các vị đi nằm bệnh viện thì cũng là rút cạc ra thì người ta cũng thể trừ tiền tính tiền mà các vị không có phải trả. Cho nên gần như là thế giới cực lạc là gì? Muốn ăn có ăn, muốn mặc muốn có mặc, muốn ngủ có ngủ, muốn đi chơi thì có xe đi chơi. Rồi nghĩa là thế bệnh thì nghĩa là có người nghĩa là trị thuốc cho mình. Thì cái đó gọi là thế giới cực lạc. Thế có nhiều người nói là thầy nói vậy thế giới cực lạc, nhưng mà thế giới cực lạc nhưng mà ta muốn thì có, còn ở đây thì mình phải có tiền. Nhưng mà tiền là gì? Tiền tức là phương tiện, tức là thần thông. Ở đó, ở thế giới cực lạc nó dùng bằng thần thông. Cho nên nghĩa là người ta muốn ăn thì tự nhiên đồ hiện ra. Ở đây mình tiền là thần thông, chỉ đưa tiền là đồ ăn hiện ra. Nhất là chỗ mà kêu bằng all you can eat đó, các Phật tử đưa tiền rồi các Phật ăn thoải mái, ăn tới chiều cũng được nữa. Cho nên đó là thần thông, 10 đồng bạc là thần thông, còn đòi gì nữa? Phải không? Cho nên thần thông họ phải ngồi, phải niệm chú, phải nhắm mắt, phải lên khói, mình khỏi cần rút ra 10 đồng ăn từ sáng tới chiều. Phật tử nào có khả năng cứ vô ngồi ăn, all you can eat, ăn rồi đi uống, uống xong rồi ăn, ăn rồi uống. Cứ giỏi thì ăn thử chừng một tuần lễ rồi là đi nhà thương. Nó dư quá rồi. Cho nên mình đang ở cực lạc, cái đó phải là không phải cực lạc phải không? Nhưng người ta không chấp nhận cực lạc, người ta nghĩ rằng cực lạc phải có một cái gì đó hơn nữa cả. Nhưng mà cái gì quá đó thì nó sẽ trở thành gì? Mình đi khi nào mình đi hết cuối cùng của cái cầu thang rồi mình sẽ đi xuống, xuống lại. Cho nên các Phật tử đừng có trông mà đi quá như vậy. Đang đi lên đi vừa phải thì mình còn có mục tiêu đi lên. Nhưng mà khi nào đi hết cái chỗ mình muốn thì nó làm gì? Nó sẽ trở lại cái chỗ cũ. Là cái chỗ mà cái bằng đi muốn cầu ăn mà không có ăn, muốn cầu mặc không có mặc. Như này nói là nếu mà các Phật tử nhắm mắt cầu nguyện mà thấy được những cảnh vậy, thấy được những người xung quanh, tức là không phải thấy địa ngục đâu, thấy họ đang sống đường quốc gia, mà thật ra nghĩa là họ nhìn về cái phương trời này với như là với sự thèm thuồng, với sự khổ đau mà không rời được đất nước của họ, và họ thiếu từng miếng nước, thiếu từng chất, chứ không phải là như mình ăn mà mình chê rồi mình phải chọn, rồi mình nghĩa là phải tính toán ăn thế nào mà đủ cân lượng cái sức khỏe của mình, không phải như vậy. Và chúng ta cầu nguyện cứ là chúng ta đem cái tâm đó, tâm thương yêu, cái tâm hiểu biết, rồi trong chánh niệm đó chúng ta làm thế nào để chuyển được cái niệm đó đến cho họ. Như vậy là chúng ta đang cầu nguyện trong tinh thần của vô ngã, không phải vì mình nữa. Mình không biết làm thế nào mà cho những người kẻ thù của mình, cho những người nào mà họ ghét mình đó, để họ hóa giải được cái tâm niệm vô minh. Bởi vì nếu họ càng ghét mình, họ càng thù mình đó, thì cái tâm niệm vô minh họ càng sâu sắc, và như vậy họ càng khổ đau nhiều hơn. Nếu như mình cầu nguyện cho một cái người nào đó mà họ ghét mình, họ giận mình chừng nào đó, thì hóa giải cái tâm của họ. Cho nên làm thế nào mà cái tâm ganh tị của mình nó không còn trong con người của mình nữa. Cho nên chúng ta nhớ rằng trong cái câu là nguyện tiêu tam chướng, là cái ba chướng đó nó ở đâu? Ở trong chính con người của mình. Đó. Và Đức Phật nói rằng nếu mình muốn tiêu tam chướng hay là từ được phiền não thì tự mình đó, nghĩa là phải tụng kinh rồi phải hóa giải, hiểu được. Nghĩa là giống như mình nói rằng hiểu được chính con người của mình đó, để nghĩa là hóa giải được cái sự tu hành. Cái sự tu hành của mình được hóa giải bằng cách gì? Phải tiếp cận những người khác. Chứ nhiều khi mình mới tiếp cận với người khác được, gọi là thế thường hành Bồ Tát Đạo, mà mới ra đụng chạm ai mà họ ghét mình, hoặc là họ phê bình câu nói rằng nói là để yên cho tôi mới tu, cái là muốn quấy phá tôi à. Mà hãy quấy phá vừa thôi, chứ quấy phá quá là tôi cũng không có nhường. Thì mình thấy rằng thế thường hành Bồ Tát Đạo mình không có hành được. Bồ Tát Đạo là gì? Bồ Tát Đạo tức là phải bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải thiền định, phải trí tuệ. Thì đầu tiên cái bố thí á, người ta đem tới một cái bao thơ, ta đi suốt một dãy trên máy bay, mà mình nghĩa là dư tiền để đi máy bay đi chơi, mà đến cho một đồng cho cái người nghèo ở phi châu mình cũng nhắm mặt lại. Thì ngay lúc đầu tiên là cái bước thử thách Bồ Tát Đạo của mình bị thất bại. Rồi nghĩa là nhẫn nhục, nghĩa là cái thế giới nhẫn nhục, là thậm chí nghĩa là Bồ Tát tu hành nhẫn nhục, nghĩa là người ta nghĩa là khoét mắt người ta, chắc lỗ tai mà vẫn không khởi tâm giận. Còn mình mà mới về tu nói rằng đừng đụng tôi, để tôi tu nha, đừng đụng tôi à, để tôi tu mà đừng có đụng tôi mới được. Nếu đụng tôi thì tôi có tu không? Nhất định không tu. Thì như vậy là cái Bồ Tát Đạo của mình bị đụng chạm lên, bị đổ vỡ ngay tại chỗ. Cho nên mình mới thấy, mới hiểu được rằng tại sao trong đạo Phật á, khi dạy cái người Phật tử tu hành là phải hiểu được cái nguyên tắc của mình tu, thì cái phần tu mình mới có thể. Cho nên những cái sự va chạm, ngay cả những cái lời mà mình gọi là những lời ăn tiếng nói, hay ngay cả những cái mà mình gọi là họ làm cho mình phải giận, phải buồn, đều là những cái thử thách để làm cho người tu có thể vượt qua. thầy muốn nói các Phật tử là kể cả sự khen tặng, kể cả sự nghĩa là mắng chửi, tất cả đều là những thử thách cho người hành Bồ Tát. Cho nên có nhiều người nói rằng thầy như thầy là sướng, thầy là cái gì cũng đó. Nhưng mà thầy cũng phải chịu khảo để như vậy, để nghĩa là có những cái khảo, có những cái lời qua tiếng lại, có những cái thử thách để mình, nếu mình vượt qua được đó, thì mình mới nghĩa là vô ngã được. Đó. Nếu lúc nào mà mình còn tự ngã, còn nữa là còn giận, còn buồn, còn này kia đó, thì các vị biết là chính những chỗ đó là những chỗ yếu điểm của mình mà mình phải hóa giải. Cho nên nhiều Phật tử hỏi thầy rằng nữa là nếu mà khi mà thầy mà tu hành á, rồi khi mà mình nữa là mình cầu nguyện á, thì thầy nữa là có thấy rằng cái đó nó thành công không? Thì nó thành công chứ. Với điều kiện là mình phải hiểu được cái ý nghĩa của cầu nguyện, tức là hiểu được đối tượng cầu nguyện, hiểu được người cầu nguyện, và cuối cùng là gì? Là mình có thực hành hay không. Đó. Nếu mình thực hành thì mình mới có thể mình vượt qua được. Nếu mình không có thực hành thì các vị biết không, gặp đâu mình cũng phiền não thôi. Rồi cái tâm mà tham lam, cái tâm mà ganh tị, cái tâm mà giận dữ đó, nó cứ tồn tại trong người mình. Cho nên nó đốt người của mình. Như cái người mà ở bên Tàu mà thầy nói, thầy nghĩ rằng tại vì mình sân hận nhiều quá cho nên nó mặt mày mình nó nổi lên, nổi hột này nổi hột kia. Nhưng mà thầy nói rằng ở bên Úc vậy có nhiều người cũng rất là nhiều bệnh, chứ không phải là bệnh này nó đâu có đợi tới ai đâu, không chừa ai cả. Và khi mà nghiệp nó đến rồi thì mình còn người có thể chuyển nghiệp được không? Thì thầy muốn nói các vị biết là khi quả đã chín mùi rồi thì nó đã là quả rồi đó. Nếu mình có cầu nguyện là cầu nguyện để chuyển được cái niệm của quả đó, để cho họ trở thành một nhân mới thì điều đó có. Như vừa rồi cách đây không lâu thì các vị thấy rằng rất là tội nghiệp, là kể cả khi nghiệp nó đến là máy bay trên trời nó vẫn đụng nhau, chứ không phải đợi gì chiếc xe. Khi nào các vị ngồi, các vị thấy không, máy bay trời thì nó mênh mông hà sứ vậy đó. Nghĩa là đã gọi là trời thì mênh mông hà sứ vậy, chỉ có hai chiếc máy bay mà tại sao mà phải chọn thời điểm để đụng nhau? Và khi đụng nhau vậy là các vị biết không, chết nghĩa là 52 trẻ em mà gọi là những cái học sinh ưu tú của UNICEF được đưa đi, nghĩa là đi qua Tây Ban Nha để nói chuyện đó. Cho nên khi mà nó đã quả đến rồi đó thì trẻ con á, trẻ con làm gì nên tội, phải không? Mà nó là những học sinh ưu tú nữa, vậy mà rồi hai chiếc máy bay nó cũng tìm nhau để nó đụng nhau, để rồi nó hủy hoại nó là 52 đứa trẻ em. Dĩ nhiên là tới 71-72 người, nhưng bây giờ mình muốn nói trẻ em để cho chúng ta thấy rằng khi nghiệp á, nó đã chín mùi rồi đó, thì những người mẹ, những người nữa là cha, những người bà, những người ông rất là đau khổ, và họ cầu nguyện, không có nghĩa là họ cầu nguyện làm cho những đứa trẻ đó sống lại được, nhưng họ cầu nguyện để cái gì? Để chuyển hóa tâm thức, để làm cho những cái tâm thức đó nếu mà cảm nhận được cái lời cầu nguyện là hãy từ bỏ thế giới này, đi ở một thế giới nào bình an hơn mà thế giới nó đang nhận được. Khi chúng ta nói vậy chúng ta thấy cuộc đời không có công bình, nhưng mà bản thân cuộc đời nó là như vậy, nó mới gọi là cuộc đời. Nếu mà cuộc đời mà nó công bình, nó là ở thế giới này không công bình. Có nhiều người nói là già mà lại nói là không chịu ra đi, còn có nhiều người nói là trẻ mà lại ra đi, như là 52 đứa nhỏ vậy, tự nhiên là cho nó ra đi quá sớm. Vì thế giới không công bình cho nên mới gọi là thế gian. Và đó là cái câu mà ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói, ngài nói rằng là do nhân không đồng mà quả không đồng. Vì vậy cho nên kể cả khi hồi thời xưa mà ngay cả hồi thời Đức Phật cũng vậy. Cái ngày khi quả nó chín mùi rồi thì không thể thay thế được. Đức Phật các vị biết không? Lúc mà vua Lưu Ly đó, dòng họ Thích hồi xưa là vua Lưu Ly á, đem quân đánh thành cả Tỳ La Vệ. 3 lần Đức Phật ra ngồi ở ngay cái chỗ nghĩa là biên giới đó, ngồi thiền đó. Mỗi lần nữa là vua Lưu Ly đem quân qua Đức Phật ngồi đó, thì vua Lưu Ly mới hỏi rằng Đức Phật rằng tại sao ngài ngồi giữa trời mà không có bóng mát? Thì Đức Phật nói cũng vậy đó, thân tộc tức là gia đình là bóng mát. Vì vậy cho nên nghĩa là Như Lai ngồi đây để thấy rằng nghĩa là cái dòng họ Thích sắp bị tấn công, nghĩa là cái dòng họ Thích là dòng họ Thích cha là của Đức Phật sắp bị tấn công, thì do vậy cho nên Như Lai cũng cần cái bóng mát đó. Thì vua Lưu Ly nghe vậy hồi binh, mà Đức Phật 3 lần ra như vậy đó, mỗi lần ổng chuyển binh thì Đức Phật ra nó ngồi, nhưng mà lần thứ 3 rồi thì Đức Phật không ngồi nữa, không có chuyển nữa. Và cuối cùng vua Lưu Ly tấn công cái thành nghĩa là Ca Tỳ La Vệ và giết hại, tức là toàn bộ tất cả những họ Thích ca đều giết hết đó. Và trong đó có 5/500 phụ nữ nghĩa là hãm hiếp xong rồi giết, bởi vì người họ Thích lúc đó là đã tu rồi cho nên bị tấn công. Và trong lịch sử kể thì ngay cả ngày Mục Kiền Liên á, dùng thần thông lấy cái bát á, nữa là hốt một lần đó là cái bằng mấy trăm người dùng thích đó, dùng thần thông đưa lên giữa lường trời để tránh cái trận đó là của Vua Lư tấn công. Nhưng mà khi xong rồi đem cái bát xuống thì tất cả những người trong đó không còn nữa mà nó trở thành máu hết. Kể cả cái thần thông của ngài Mục Kiền Liên cũng không giải quyết cho những người dùng họ thích. Thì để cho các chúng ta thấy rằng nữa là ngay thời Đức Phật còn sống và ngay lúc những đệ tử thần thông như Mục Kiền Liên cũng không quá giải được cái nghiệp chín muồi. Thì như vậy chúng ta đây, tức là hiện tại chúng ta cách Phật 2500 năm, chúng ta lấy gì để quá giải được cái mà chúng ta nghĩ chúng ta cầu nguyện có thể làm cho nó thay đổi được? Chỉ có một vấn đề, có nghĩa là lúc nào mà khi chúng ta tu hành để chúng ta thấy rằng cái tự thân chúng ta tu á, mà chúng ta vô ngã vị tha, đến lúc mà chúng ta thấy rằng không phải vì mình nữa, không phải cầu nguyện vì mình nữa mà vì tha nhân, thì lúc đó nghĩa là giữa mình và tha nhân là một á, thì lúc đó chúng ta có thể hóa giải được một số vấn đề. Giống như câu chuyện mà các vị nghe nói về nữa là linh hồn á. Khi nữa là linh hồn tu tới 2000 năm lên gõ cửa thiên đường, Thượng Đế hỏi ai vậy? Linh hồn nữa là tôi. Thượng Đế nói ngươi hãy về đi, bởi vì cái thiên đường này không có chỗ chứa cái tôi của ngươi. Cái tôi của ngươi nó quá lớn cho nên thiên đường cũng không chứa được. Linh hồn nó trở lại tu thêm 1000 năm nữa, lên gõ cửa. Thượng Đế ở trong hỏi ai? Linh hồn nói tôi. Nói tôi là ai? Tôi là ngài, ngươi hãy vào đi. Thì lúc đó linh hồn có thể vào được cửa thiên đường. Cho nên lúc nào mà chúng ta đến ngôi chùa hay đến ngôi nhà này, hay bất cứ làm một việc gì mà trong tâm tâm niệm niệm chúng ta là vì thế giới của tha nhân, sống là vì niềm vui của người khác, mình trở về mình gặp nghĩa là bà xã mình, mà mình đi làm dù rất là mệt, rất là khổ đau, nhưng mà gặp bà xã mình cũng cười, cũng thương yêu, tức là nghĩa là vì cái hạnh phúc mà việc làm mệt của mình là vì vợ mình, là vì con mình, là vì những người đối tượng xung quanh mình. Đằng này mình nói rằng là tôi làm đi nuôi vợ nuôi con, mà về gặp cái lần đó là cái mặt mình nó giống như cái mặt nó là có Thiên Lâu đi, vợ mình thấy rầu quá trời chịu nổi. Đã vậy rồi là hở đâu thì mình là chửi mắng đó, thì có thể làm cho cái người tha nhân của mình có vui không? Nhưng mà hãy hỏi lại thì mình nói rằng là tôi làm là gì vợ gì con, tôi nuôi vợ nuôi con cho nên là khổ cực. Nhưng mà khổ cực đó nó được thay đổi bằng không phải chính con người của mình. Cũng giống như mình vì chồng cũng vậy. Nếu mà vì chồng mà mình nữa là không làm cho cái người chồng hay là cái người đối tượng của mình hiểu biết quá giải mình, thì tất cả các phần công phu của mình đều bị tiêu biến. Mà mình vì cá nhân của mình đó. Cho nên chính chỗ đó mà trong đạo Phật muốn cho các Phật tử nhận thức được hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là vấn đề ở trong nhân và quả. Đức Phật muốn khuyến chúng ta là trong thân phận nào chúng ta sẽ tự hóa giải được và hiểu được cái quá khứ là nghiệp của mình, nó đưa mình đến chiêu cảm hôm nay. Và nếu mình quá giải thì phải tự mình tu tập để nay vui, để đời sau vui. Nếu mà mình làm ác hay là mình làm bất thiện thì nay buồn, đời sau mình sẽ buồn. Nó sẽ giống như vậy, không thay đổi được. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi mà Đức Phật muốn nói rằng để cái phần nhân quả mà chúng ta biết được chắc chắn á, thì chúng ta phải thật sự rằng ngay trong lúc này chúng ta đang hưởng quả nào, nhân nào đó, thì chúng ta phải quá giải nó bằng cách là hãy quên mình và vì người, vì tha nhân. Đó. Và như vậy chúng ta sẽ hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Ngài nói rằng tất cả những cái thế giới quan này để bảo vệ cho cái vấn đề nữa là cho cá nhân nào đó, thì mỗi người hãy tự nương tựa vào ở chính con người của mình bằng những cái chánh pháp, tức là bằng giới, bằng định và bằng tuệ. Lấy giới làm hương, lấy định làm y phục, và lấy tuệ làm gì? Làm sự hiểu biết và hưởng quả của chính mình. Tức là trong lấy ba cái đó để thay thế cả cái phần, kể cả cái phần tâm linh của vật chất chúng ta. Tức là chúng ta có ba phần là thân, là khẩu, là ý, thì chúng ta lấy ba cái đó để hóa giải bằng giới định tuệ, không tạo ba cái nghiệp của tham sân si. Thì như vậy Đức Phật muốn nói rằng nếu chúng ta nương tựa chính chánh pháp đó thì chúng ta sẽ tìm được sự giác ngộ yên vui tùy sở trú xứ thường an lạc. Tức là chúng ta ở đâu chúng ta cũng thấy mình ở thiên đường. Đó là cái lời mà Đức Phật muốn nói. Và trong bài kinh vừa rồi đó, thì khi mà thầy đọc á, thầy trình bày các Phật tử nó không hết cái phần sau, thành ra hôm nay thầy muốn nói lại phần đó. Nó có 14 điều dạy của Đức Phật, nhưng mà hôm nay chúng ta không nói hết, chúng ta chỉ đọc rồi các Phật tử nghe, rồi mình lưu ý mình sẽ làm thế nào. À, 14 điều này á, tức là được trích ra rất là nhiều kinh, nhưng mà đều có những cái giá trị rất là quan trọng nếu các Phật tử lưu ý ghi lại rồi các Phật tử sẽ tự hóa giải, rồi có dịp chúng ta sẽ phân tích từng lời. Thì trong 14 điều dạy này đó, các Phật tử nhớ lưu ý điều thứ nhất, Đức Phật nói rằng kẻ thù mà lớn nhất của con người là ai? Sao các Phật tử cho thầy nghe coi, kẻ thù lớn nhất của con người là ai? Đúng như vậy đó. Cái Đức Phật nói là cái kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình, tức là tự ngã. Chứ mình đừng có đổ thừa mình nói mình quá nhiều kẻ thù, kẻ thù nhiều quá mình khổ. Và giống như này nói rằng bà kia, tức là bà nói rằng là bà ngồi thiền đó, bà thấy bà tới 5 kẻ thù mà họ đang là dùng bùa chú nghĩa là ếm bà, cho nên nghĩa là 6 năm liền mà bệnh liên tục. Bà tới 5 kẻ thù. Cái điều thứ hai Đức Phật dạy á, thất bại lớn nhất của con người là gì? Phải làm ăn thua lỗ không? Cái thất bại lớn nhất con người ở đây Đức Phật dạy được trích ra đó là tự đại. Tự đại là gì? Tức là mình nghĩa là tự rằng cho mình là vị ngã đó, tức là tự mình là lớn. Tức là tự đại. Điều thứ ba các bạn, cái ngu dốt, tức là cái ngu mà lớn nhất của con người là cái gì? Ngu mà lớn nhất của con người là gì các vị biết không? Là dối trá. Cái ngu mà lớn nhất con người là dối trá. Có dịp thì chúng ta sẽ phân tích, chúng ta thấy cái ý nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta chỉ nói cái phần chủ yếu thôi. Thì Đức Phật nói rằng cái điều thứ tư á, là cái bi ai lớn nhất của con người không phải là những người thân chết, hoặc là những cái chuyện là bị thất bại trong đường tình trường hay là trong đời, mà cái y bi ai lớn nhất của con người là lòng ghen tị. Và cái điều thứ năm á, là cái điều sai lầm lớn nhất của con người là gì? Cái điều sai lầm lớn nhất con người là tự đánh mất chính mình. Cho nên khi mình đánh mất chính mình là cái gì mình cũng sai lầm hết. Và cái điều thứ sáu á, là cái tội lỗi lớn nhất của con người là lừa dối người, tức là tự lừa mình dối người là tội lỗi lớn nhất của con người. Cái này thì nó rất là phức tạp, có dịp thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Điều thứ bảy tức là cái điều mà đáng thương nhất của con người là cái gì các vị không? Là tự ti mặc cảm, mình thấy mình nghèo mình tu không được, mình thấy mình nghèo không có tiền bố thí, mình thấy mình nghèo mình, hay là mình nói chung là mình thấy mình xấu không bằng người ta, rồi mình ráng mình sửa. Nó tóm lại là nhiều thứ mà thuộc về tự ti. Điều thứ tám là cái điều đáng khâm phục nhất của đời người là gì? Là ý chí vươn lên. Tức là nếu mà ở trong một cái bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, trong một vị trí nào mà mình còn cái ý chí để vươn lên thì điều đó là điều đáng khâm phục nhất của đời người. Và điều thứ 10 là tài sản lớn nhất của đời người là gì? Là sức khỏe. Sức khỏe là tài sản lớn nhất của đời người. Và Đức Phật nói điều thứ 11 là món nợ lớn nhất của đời người là gì? Đâu các Phật tử nói này nghe coi. Cái này là thầy biết lâu rồi, thầy sợ lắm. Các vị biết ý gì không? Cái nợ lớn nhất của đời người á, thật sự đúng là như vậy. Không phải là đợi Phật mà thầy đọc, nhưng mà cái nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm. Rắc rối, cho nên nghĩa là đến nỗi mà kiếp này không trọn còn chỉ hẹn kiếp sau. Nó nặng vậy đó. Thế còn nợ nào trả cũng được á, nhưng mà cái nợ tình cảm là cái nợ khó trả nhất. Thầy thì hồi xưa thầy nói là nợ ân tình, nó mệt còn hơn cái gì nữa. Cho nên nãy mình không nợ ân tình đến đâu, mình cũng thoải mái đó. Mà các vị có nợ ân tình đó, đi thì có kẻ chờ, người đợi, kẻ trông, người mong, trời ơi đất hỡi, phải không? Nếu các vị không có nợ ân tình thì các vị đi giống như là giống người chợ đi thôi. Các vị đi chợ là các vị thấy mình thoải mái lắm. Nhưng mà nếu mà các vị rời bỏ cái nhà của mình đó thì con đợi, vợ trông, người thương, kẻ nhớ. Cho nên nợ ân tình là cái nợ, là phải nói rằng cái vẫn nợ lớn nhất của đời người. Và Đức Phật nói điều thứ 12 đó là lễ vật lớn nhất của đời người là cái gì? Các vị tìm cái lễ vật đó.
Và Đức Phật nói là lòng khoan dung. Lòng khoan dung là lễ vật lớn nhất của đời người. Và điều thứ 13, cái khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Cho nên nhiều khi mình nói mình khiếm khuyết chuyện này, khiếm khuyết cái này kia, nhưng mà thật ra kém hiểu biết hay là thiếu tri thức là đó là khiếm khuyết lớn nhất của đời người. Và cái điều thứ 14 á, là cái an ủi lớn nhất của đời người là sự bố thí. Có dịp chúng ta sẽ phân tích, chúng ta mới thấy được ý nghĩa của nó. Và như vậy đó thì chúng ta lấy ra 14 điều, tức là được trích ra ở trong các bài kinh. Và bài này đã được, nghĩa là viết 14 điều này đã được viết ở cái chùa Thiếu Lâm ở tại Hà Nam, Trung Quốc, cho các Phật tử học đó, Thiếu Lâm tự đó. Thì như vậy chúng ta sẽ tóm lại cái ý niệm của hôm nay, thì để cho các Phật tử thấy rằng chúng ta nhìn về cái mà chúng ta đang có gọi là quả, để chúng ta hiểu được rằng nếu mà chúng ta muốn tạo cái nhân trong tương lai thì hiện tại chúng ta đang thọ quả nào, và ở ngay trong vị trí đó để chúng ta làm những cái phước báo để chúng ta nghĩa là biến thành những nhân mới trong tương lai. Và chúng ta đừng có tự ti mà cảm hoặc, chúng ta đừng nghĩ rằng cái thân phận mình cũng như là thân phận mình là phụ nữ chật này kia, hay là bây giờ mình đang làm người khổ đau ở tại nước Úc này, mà các vị khi các vị tu tập hoặc các vị cầu nguyện thì các vị mới thấy rằng mình đã và đang ở cảnh của thiên đường. Thầy nói vậy đó, chính thầy cũng cảm giác như vậy. Cho nên các vị biết bây giờ mình muốn đi đâu chơi là mình chỉ cần lấy passport, mình mua vé là mình đi, mình tự do như vậy đó. Đó là thần thông của mình rồi, đó là thiên đường của mình rồi, nhưng mà mình cũng còn chưa thấy đủ. Thì lúc nào mình chưa thấy đủ, tức là bao giờ mình vẫn còn nghĩa là ham muốn, còn khát khao, còn đòi hỏi, thì ngay lúc đó là chúng ta biết rằng chúng ta đã đánh mất cái vị trí của mình, đánh mất cái quyền lợi của mình, và khổ đau sẽ đeo đẳng chúng ta. Còn nếu mà chúng ta hiểu được cái mà như Đức Phật đã nói, như thầy vừa trình bày đó, thì các vị mới thấy rằng đó là kể cả những cái gì bố thí, lòng khoan dung, hay là tất cả những gì mà Đức Phật nói trong những cái quý giá của con người đó, các vị Phật tử sử dụng thật đúng, đúng lúc, đúng chỗ đó, thì lúc đó chúng ta biết rằng dù là chúng ta là phụ nữ, chúng ta đang mang thân phận phụ nữ, nhưng mà chúng ta là có một cái lòng khoan dung rất là lớn lao, chúng ta có lòng nghĩa là bố thí rất là lớn lao, chúng ta không có lòng ghen tị, chúng ta không tự dối mình, thì chúng ta sẽ không trở thành phụ nữ nữa. Và lúc đó nghĩa là ngay chúng ta, vì lúc mà chúng ta quên mình, chúng ta vì người đó, thì chúng ta đã trở thành cái người nữa là nam tử trượng phu, những cái bậc nam tử trượng phu. Và trong tích tắc là mình có khả năng thành Phật ở một thế giới khác để độ chúng sanh. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói, Long nữ, tức là con gái của Long Vương, chỉ trong vòng tích tắc sẽ trở thành Phật ở một thế giới khác. Cho nên cái sự tích tắc của Đức Phật đây muốn nói rằng, nghĩa là cái phần mà nam nữ, cái phần thân phận của chúng ta không quan trọng bằng cái quả mà chúng ta tu tập là chứng. Khi mà chúng ta tu tập chứng quả rồi là tự nó sẽ hóa giải con người chúng ta, nó sẽ trở thành cái giống như mình nói rằng mình làm phụ nữ mà vẫn thành được A-la-hán, tức là trong cái trí tuệ của chúng ta. Thành ra chúng ta tóm lại ở cái điểm mà trong cái bài kinh Đức Phật dạy, và cũng mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ hiểu rất là sâu sắc về cái việc mà là cầu nguyện. Nghĩa là vẫn nên cầu nguyện, vẫn nên tụng kinh, nhưng với ý niệm thế nào để cho cái phần đó có kết quả. Cũng giống như các vị biết rằng thầy cũng vậy, cái cầu nguyện duy nhất của thầy là cầu nguyện cho thầy có đủ trí tuệ, đủ sức mạnh, đủ dũng mạnh để vượt qua cái gì các vị biết không? Vượt qua sự cám dỗ của chính mình. Cái đó là cái rất là rắc rối. Không ai cám dỗ mình hết, nhưng mà cái sự cám dỗ của chính mình phải vượt qua được. Và nếu muốn cầu nguyện vậy thì mình phải có đủ sức mạnh, phải có nghĩa là phải có định, phải có tuệ và phải có giới để bảo vệ cái phần đó là cầu nguyện chúng ta. Không ai giúp đỡ chúng ta. Không thể lấy một cái bài kinh của Phật mà đọc để rồi lấy cái đó chế ngự con người của mình. Thì cũng giống vậy, các Phật tử cũng đừng mong rằng là cầu nguyện giống như là những cái cha mẹ ông bà mà đốt đèn mà cầu nguyện cho chiếc máy bay đó, nghĩa là khi nó rớt xuống như vậy rồi, nó cháy vậy rồi, con mình hoặc cháu mình còn sống. Điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Thì đạo Phật cũng vậy, nói lên cái tinh thần của tác nhân, của tác quả, để các vị thấy rằng cái phần nhân và quả của nó sẽ có cái định vị của nó, và do cái phần tự chứng tự thân của mỗi người trong lúc tu hành đó, mình đã tu thế nào thì cái phần quả của nó là như vậy. Và Ngài Na Tiên mới nói rằng là nhân quả thì nó không đồng,
Cho nên nghĩa là chúng ta cũng đừng có vì cái nhân quả không đồng đó mà đòi hỏi những cái mà nó không phải của chúng ta. Cũng như chức năng của phụ nữ hay là những người phụ nữ yếu đuối như thế nào, họ có những chức năng thiên tính của họ đó, thì hãy phát huy hết sức cái chức năng thiên tính đó. Và cũng đừng có đòi hỏi chức năng thiên tính mà của một người khác, giống như cái giấy nam họ có, mình khỏi phải mất công. Đó. Thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và trong cái 14 điều Phật dạy này đó thì có dịp các Phật tử nghe lại rồi mình trích ra, mình viết ra để mình coi thử coi là điều nào mình có thể là ứng dụng được để là giúp cho cái đời sống mình nó tiến bộ tốt đẹp. Thì chúc các Phật tử được thành công và mỗi người đều có sức mạnh để hiểu được lời Phật dạy, tự mình cầu nguyện cho mình được hóa giải những cái tham lam, sân giận, si mê, những cái ghen tương, những cái ích kỷ, những cái đố kỵ con người mình được hóa giải, và hãy sống vị tha, vô ngã để thành tựu được những cái quả mà Đức Phật nói rằng trong đời này nếu chúng ta chưa có thì đời sau chúng ta sẽ được. Nay vui thì đời sau sẽ vui. Đó. Và nếu bây giờ chúng ta hận thù, chúng ta ghét anh ai thì nơi nay sầu thì đời sau chúng ta sẽ sầu. Người ác hai đời sầu thì người thiện cũng hai đời vui. Chúng ta biết đó là lời của Phật dạy. Bây giờ các Phật tử chúng ta hồi hướng và cầu nguyện.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà thập phương chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thanh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề tham giận kiêu căng si mê lầm lạc ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm thành tâm sám hối thề tránh điều dữ nguyện làm việc lành ngưỡng trọng ơn Phật từ bi gia hộ thân không tật bệnh tâm không phiền não hằng ngày an vui tu tập xem Phật nghiệm màu để ra khỏi luân hồi minh tâm kiên tâm trí huệ sáng suốt thần thông tự tại đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tát đại chứng minh